Chương 211, Lương Hoàng tức giận. Chương 211, Lương Hoàng tức giận. Hàn Nhạc nhìn qua hai bên đường phố reo hò bách tính, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, quay đầu đối Tô Vân chắp tay nói: "Vương gia, xem ra lão bách tính nhóm đối với Tần Quân rất là hoan nghênh, đoạn đường này tiếng hoan hô có thể so sánh năm đó ta mang Yến Châu quân trở về thành lúc còn muốn náo nhiệt." Tô Vân khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua những cái kia bách tính, cười nhạt nói: "Yến Hầu, những dân chúng này bất quá là xem ở mặt mũi của ngươi, mới đối Tần Quân như thế thân thiện. Nếu không phải trị cho ngươi phía dưới được lòng người, Yến Châu quân dân há lại nhanh như vậy tiếp nhận tân chủ?" Hàn Nhạc thần sắc khẽ giật mình, lập tức trùng điệp ô quyền: "Vương gia quá khen. Hàn Mô bất quá là bảo vệ lãnh thổ có trách. Về sau tại điện hạ dưới trướng, Hàn Mô ổn thỏa máu chảy đầu rơi, không phụ phần này tín nhiệm. Tiến lợi, không cần như thế câu nệ. Về sau chúng ta cũng là người một nhà, Yến Châu bách tính cũng là bản vương tự dân. Ngươi nhìn những ngày bách tính, bất quá là ngóng trông ăn no mà cấm, miễn bị chiến loạn. Chỉ cần chúng ta lục lực đồng tâm, nhất định có thể để Yến Châu so lúc trước càng hưng vượng." Hàn Nhạc cổ họng khẽ nhúc đích, hốc mắt hơi nóng, trùng điệp gật gật đầu, trầm giọng nói: "Vương gia nói cực phải." Hàn Mô ổn thỏa đem hết khả năng. Hắn đưa tay ra hiệu thân binh khai đạo: "Vương gia, mời theo mặt tướng tiến về hồi phủ, tất cả công việc sớm đã chuẩn bị tốt." Đội ngũ xuyên qua rộn ràng đường phố, dân chúng tự phát để mở con đường, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng mong đợi. Hầu trước cửa phủ, sơn son đại môn sớm đã mở rộng, 36 tên Yến Châu tinh nhuệ người khoác ngân giáp, tay cầm trường kích, thẳng tắp như tùng hình thành hai đội. Hàn Nhạc xuống ngựa về sau, tự thân vì Tô Vân dẫn đường. Bước vào đại sảnh, đàn mục trường án phía trên sớm đã cửa hàng tờ giấy tốt. Đợi Hàn Nhạc đem văn thư viết xong về sau, hắn hai tay nâng lên văn thư, cung kính đệ trình cho Tô Vân: "Từ hôm nay trở đi, Yến Châu quân tướng sĩ, duy Tần Vương như thiên lôi sai đầu đánh đó." Tô Vân hai tay tiếp nhận văn thư, cũng làm ra hứa hẹn. Đến tận đây, Yến Châu chính thức đổi chủ. Hình ảnh nhất chuyển. Đại Lương, đô thành. Thành tường cao vút trong mây, tường gạch bị tuế nguyệt mài đến tỏa sáng, cửa thành phía trên Đại Lương hai chữ bảng hiệu trang trọng uy nghiêm. Cửa thành đông nghịt, gánh lấy đồ ăn gánh nông phu, đánh xe ngựa con buôn, cưỡi ngựa cao to quý tộc, ra ra vào vào, phi thường náo nhiệt. Bên trong thành đường đi rộng lớn vuông vức, hai bên cửa hàng san sát, tử lâu, tơ lụa trang, hiệu cầm đồ một nhà sát bên một nhà, gào to âm thanh, tiếng trả giá liên tiếp. Bên đường còn có không ít bày quầy bán hàng bán quà vặt, lồng hấp bên trong tung bay ra trận trận hương khí, dẫn tới người qua đường ngừng chân. Kim Minh cưỡi nhanh lập tức chạy về đô thành, trên thân khôi giáp còn dính lấy bụi đất, trên mặt cũng đầy là mọi bệnh. Nhưng hắn không có một khắc dừng lại, thẳng đến hoàng cung mà đi. Một đường lên, bọn thủ vệ nhìn đến hắn dồn dập bộ dáng, cũng không dám ngăn cản. Xuyên qua mấy đạo cửa cung, hoàng cung bên trong tường đỏ ngói vàng, giường cột chạm trổ, khắp nơi lộ ra hoàng gia khí phái. Kim Minh trong lòng vẫn là bất ổn. Đoạn đường này vào thành, hắn luôn cảm thấy ven đường bách tính đều tại đâm hắn cuộc sống. Muốn là phụ hoàng tức bất tỉnh đầu, thật chặt ta. Kim Minh nuốt nước miếng một cái. Hắn nhớ tới xuất chinh trước Hoa Chương hạ cửa biển, suy nghĩ lại một chút nam chinh thảm bại, phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Bất kể như thế nào, đến đều đến, vẫn là được. Cố tìm đường sống trong chỗ chết. Ngự thư phòng bên trong, đàn một bàn trà trước, Lương Hoàng chính phủ cán phê duyệt tấu chương. Hắn thái dương xương trắng, khoe mắt xếp lấy khắc sâu nếp nhăn, lỏng dưới làn da mơ hồ có thể thấy được gân xanh, nhưng lưng eo vẫn như cũ thẳng tắp, nắm bút lông sói tay mặc dù phủ đầy da đốm ngồi, đặt bút lúc lại cứng cắp có lực. Nhanh 70 tuổi, tại cổ nhân bên trong đã tính toán thọ, nhưng hắn tinh khí thần chẳng trề, đục ngầu trong mắt vẫn cất giấu sắc bén ánh sáng, như đầu ẩn nút lao thú, tùy thời có thể mở ra răng nanh. Vị này chấp trưởng Đại Lương hơn 40 năm đế vương, tại vị thời hưng tu thủy lợi, cổ vũ nông thương, bách tính lương thương dần dần đẩy, đầu đường cuối ngõ cũng náo nhiệt lên. Nhưng tuế nguyệt đến cùng không tha người, hắn trung quy là già rồi. Hắn suốt đời đều nhớ nhập chủ Trung Nguyên, vì thế không tiếc đem hơn phân nửa thuế mán đện vào quân đội, dưỡng ra một chi năng chinh thiện chiến thiết kỵ. Tại đại khánh xung quanh chư quốc bên trong, Đại Lương thực lực cường đại nhất. Xem xét lại bây giờ đại khánh, lão hoàng đế triền miên dường bệnh, triều đường bên trong loạn thành một bầy, bách tính cơ một trận no bụng một trận, hiển nhiên giống lưng gù lấy lưng, thở không ra hơi lão nhân. Mà Đại Lương thì giống như là cái tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi. Đại điện bên trong yên tĩnh, chỉ có trên bàn đồng lô tung bay lượn lờ trầm hương. Lương Hoàng đem bút son hướng đổ rửa bút bên trong một đặt, đưa tay vào thái dương huyệt, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ sợ run. Qua một hồi lâu, hắn quay đầu hỏi lập ở bên cạnh lao thái giám, tiền tuyến có tín như không? Lao thái giám tranh thủ thời gian không người, the thế giọng nói về, bẩm bệ hạ, tạm thời không có quân báo chuyển đến. Lương Hoàng ngừ một tiếng, tựa lưng vào ghế ngồi. Chỉ mong An Vương có thể cầm xuống Yên Châu, kể từ đó, Đại Lương nhập chủ Trung Nguyên đại nghiệp, cũng coi như vượt xuất quan khóa một bước. Lao thái giám cười rạng rỡ, đội vàng nói tiếp, bệ hạ hồng phúc tề thiên, An Vương điện hạ trí dũng song toàn, Yên Châu tất dễ như trở bàn tay. Lương Hoàng đưa tay méo méo mỏi như sau cái cổ, không có nói thêm cái gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, chỉ mong đi. Tiếng nói vừa ra, trong phòng lại an tĩnh lại. Đột nhiên, ngự thư phòng bên ngoài vang lên bén nhọn thông báo âm thanh. Bệ hạ, An Vương điện hạ cầu kiến. Lương Hoàng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Hắn cho là mình nghe lầm, An Vương không phải mang theo đại quân tại Yến Châu tiền tuyến sao? Làm sao lúc này thời điểm trở về rồi? Chẳng lẽ là kỳ khai đắc thắng, nhanh như vậy liền cầm xuống thành trì? Nhanh tuyên tiến đến. Lương Hoàng thanh âm không tự giác cất cao. Cẩn trọng khắc hoa cửa gỗ kẹt kẹt đẩy ra, Kim Minh nhanh chân bước vào đến, không đợi Lương Hoàng mở miệng, thì bịch một tiếng trùng điệp quỳ gối gạch xanh mặt đất. Lương Hoàng tâm lý lộn bột một chút, dâng lên dự cảm không tốt. Chỉ thấy Kim Minh cúi thấp đầu, bộ dáng này nào giống đánh thắng trận. Không chờ hắn truy vấn, Kim Minh đã run cuống họng hô, "Phụ hoàng, nhi thần có tội, Nam Trinh thất bại, đại quân tổn thất nặng nề." "Cái gì?" Lương Hoàng đột từ trên long ỷ đứng lên. Hắn nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất nhi tử, thanh âm giống như là từ trong hàm răng gạt ra, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng. Nghe tới tổn thất hơn 40 vạn đại quân lúc, Lương Hoàng chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, vị bản mới miễn cưỡng đứng vững. An Vương, ngươi quá làm cho chấm thất vọng. Lương Hoàng nắm lên trên bàn nghiên mực hung hăng đập xuống đất, mực nước ở tại Kim Vinh trên mặt, hơn 40 vạn người a. Đó là đại lương tầm 10 năm để giành được vô liếng. Ngươi cứ như vậy cho chấm bại con rồi. Hắn tức giận đến toàn thân phát run, Yến Châu không có đánh xuống, còn bồi lên nhiều nhân mã như vậy, ngươi để đại lương lấy cái gì đi tranh thiên hạ? Phụ hoàng, cô ta cùng Yến Châu quân giã ngoại quyết chiến lúc, tần quân đột nhiên theo mặt bên giết ra đến, đánh ta quân một trở tay không kịp. Chẳng ai ngờ rằng Tần Vương sẽ đích thân phái binh trợ giúp. Những cái kia tần quân tác chiến cùng như bị điên, căn bản ngăn không được. Lương Hoàng đống nhiên vỗ bàn một cái, tần quân tới bao nhiêu người? Hồi, về phụ hoàng, không đến 10 vạn. Kim Minh tiếng nói càng ngày càng nhỏ. Lương Hoàng tức giận đến ria mép đều đang run, Yến Châu thủ quân tăng thêm tần quân mới không đến 30 vạn. Ngươi mang theo 50 vạn đại quân, liền cái Yến Châu đều gặm không nổi đến, còn gãy hơn 40 vạn người. Giữa ngươi còn không bằng dưỡng đầu heo. Kim Minh cắn răng, lúc ngẩng đầu hốc mắt đỏ bừng. Nhi thần tự biết phạm phải sai lầm lớn, trong đêm ra roi thúc ngựa gấp trở về thỉnh tội. Muốn chém giết muốn giúp thịt, nhi thần việc nghiêm túc. Đều là nhi thần chỉ huy bất lực, để nhiều như vậy tướng sĩ bạch bạch tuân mệnh, trách nhiệm này nhi thần một người chịu trách nhiệm. Chương 212, nguyện lấy cái chết tạ tội. Chương 212, nguyện lấy cái chết tạ tội. Lương Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm quỷ trên mặt đất Kim Minh, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hắn sống nhanh 70 năm, cái gì mưa gió chưa thấy qua, nhưng từ chưa từng nghe qua như thế hoang đường đánh bại, 50 vạn đối 30 vạn, cơ hồ toàn quân bị diệt, coi như đánh không thắng, cũng không đến mức tổn thất nhiều người như vậy. Không đến 30 vạn người. Lương Hoàng thì thào lặp lại, ngươi mang 50 vạn người, đều là giấy. An cơm phải dùng cái môi uy, tác chiến cũng sẽ chỉ chạy chối chết. Hắn đột nhiên nắm lên trên bàn thẻ tre, hung hăng nện ở Kim Vinh trên đầu, tần quân là ba đầu sáu tay, vẫn là lớn răng nanh. Chẳng lẽ lại bọn hắn thật sự là theo địa ngục bên trong bỏ ra tới ác quỷ? Kim Vinh thái dương thấm ra tiêu máu, lại động cũng không dám động. Lương Hoàng tức giận đến toàn thân phát run, vị Long ỷ mới có thể miễn cưỡng đứng vững, ngươi xuất chinh trước vô ngực nói tất thắng, hiện tại ngược lại tốt, 40 vạn cái nhân mạng hết rồi. Đó là 40 vạn cái cha sinh mẹ dưỡng nhi tử, là đại lương từng nhà dựng cột. Ngươi để chấp lấy cái gì đi cùng bách tính bàn giao? Kim Vinh ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, phụ hoàng, nhi thần nguyện ý lấy cái chết tạ tội, chỉ cầu có thể lắng lại bách tính nộ hỏa. Lương Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, thanh âm lạnh đến giống băng, ngươi làm thật không sợ tử? Nhi thần không sợ. Kim Vinh cứng cổ nói, chỉ là vừa nghĩ tới chiến tử các tướng sĩ, mối thù của bọn hắn còn chưa báo, nhi thần cho dù chết cũng không cam chịu tâm. Lương Hoàng nhìn chằm chằm nhi tử, ánh mắt giống cây đao vừa đi vừa về dò xét. Đây là cái kia xuất chinh trước nói bốc nói phét An Vương sao? Nếm mùi thất bại không buông nổi, không bị biện, ngược lại chủ động chống đỡ sở hữu chịu tội. Hắn tâm lý đột nhiên nổi lên một tia dị dạng tâm tình, giống như là thấy được lúc tuổi còn trẻ chính mình. Lương Hoàng đột nhiên cười, An Vương, ngươi cho rằng chết liền có thể xong việc? 40 vạn tướng sĩ mệnh, ngươi lấy cái gì đổi? Thắng bại là chuyện thường binh ra, muốn là đánh một lần đánh bại thì dùng cái chết để đe dọa, đại lương còn dựa vào ai đi đánh thiên hạ? Kim Minh tâm lý vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, phía sau lưng lại đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Xem ra lần này lấy mạng đánh cược, đánh bạc đúng rồi. An Vương, chấm không giết ngươi, ngươi cái mạng này còn giữ hữu dụng. 40 vạn tướng sĩ huyết không thể chạy vội, ngươi đến cho chấm còn sống đem bút chướng này lấy trở về. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống có tha, lập tức mang xuống, chịu trách 80 đại bản. Để ngươi ghi nhớ thật lâu. Kim Minh như được đại xá, cái trán trùng điệp gõ tại gạch xanh mặt đất. Tạ phụ hoàng ân không giết. Đợi hắn bị thị vệ mang lấy lôi ra cửa điện lúc, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Đợi thư phòng yên tĩnh như cũ, Lương Hoàng nâng chén trà lên tay hơi hơi phát run. Trở về. Hắn đột nhiên gọi ở thối lui đến cạnh cửa thái giám, chuyên An Vương xử trí xong lập tức lại đến gặp chấm. Nửa canh giờ về sau, Kim Vinh kéo lấy máu thịt bè bét thân thể bỏ về thư phòng. Lương Hoàng theo dõi hắn, trầm giọng nói một chút tần quân. Chấm phải biết, bọn hắn đến tột cùng dựa vào cái gì, làm cho ta đại lương 50 vạn đại quân thất bại tan tác mà quay trở về. Kim Vinh giang chống đỡ lấy quỳ thẳng thân thể, giọng nói khàn khàn. Phụ hoàng, thần quân tuyệt không tầm thường địch thủ. Bọn hắn toàn viên đều là kỵ binh, tới lui như gió, trùng phong lúc trận hình nghiêm chỉnh, mũi tên như hoàng. Càng đáng sợ chính là, quân bên trong lại có mấy ngàn người khoác huyền thiết trọng giáp trọng kỵ binh, ngựa đạp chỗ, quân ta bộ binh trận hình trong nháy mắt tán loạn. Nhi thần tận mắt nhìn thấy, thần quân binh lính người người đều là lấy khải giáp, không chỉ có phòng ngự chu toàn, lại nhẹ nhàng linh hoạt. Xem xét lại quân ta, một nửa binh lính còn mặc lấy giáp ra, làm sao có thể địch? Lương Hoàng như có điều suy nghĩ nói, toàn viên kỵ binh, trọng giáp tinh binh, mạnh như thế quân, vì sao trước đây chưa từng nghe tới? Một chi cường đại kỵ binh, tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể rèn tạo nên. Theo chiến mã thuần dưỡng, người cười huấn luyện, đến trang bị chế tạo, mỗi một vòng đều cần lượng lớn tài nguyên đắp lên. Có thể đại lương trải rộng đại khánh mà thám, lại chưa bao giờ chuyển về nửa điểm phong thanh. Những cái kia bỏ ra trọng kim nằm vùng thái mắt, chẳng lẽ đều là kẻ điếc người mù? Đại khánh, Lương Hoàng tự lẩm bẩm, thần vương bất quá là cái tạo phản thiên vương. Nếu nói hắn có thể bí mật huấn luyện được bực này cường quân, như chi kỵ binh này thuộc về đại khánh triều đình, cũng vẫn có thể giải thích một chút. Nhưng hôm nay tần vương công nhiên tạo phản, cùng triều đình địa vị ngang nhau, chi kỵ binh này liền không khả năng là đại khánh. Chẳng lẽ là Trần Quốc Công? Có thể ý niệm mới vừa nhuốm, lại lập tức bị chính mình phủ định. Huấn luyện mấy vạn kỵ binh, còn vì bọn hắn phân phối tinh xảo khải giáp, cái này cần tiêu hao bao nhiêu lương thảo, thiết khoáng? Coi như Trấn Quốc Công gia tộc có tiền nữa, như thế đại quy mô dị động, đại khánh triều đường như thế nào không có chút nào phát giác. Càng đừng đề cập tinh luyện kim loại tinh cương cần thiết thợ thủ công cùng bí thuật, há lại một cái gia tộc có thể tùy tiện trưởng khống. Thôi, thôi, việc cấp bách là trước tiên đem đánh bại tin tức để lại. Muốn là dân chúng biết Nam Trinh tổn thất 40 vạn đại quân, không phải đến lòng người bàng hoàng không thể. Lương Hoàng phất phất tay, An Vương, ngươi đi về trước đi. Chuyện lần này, chấp sẽ tìm biện pháp ép một chút. Về sau ngươi thì thành thành thật thật đem binh luyện tốt, lần sau cũng không thể lại như thế mất mặt xấu hổ. Tạ phụ hoàng, nhi thần nhất định sửa chữa. Kim binh giáng chống đỡ lấy từ dưới đất bò dậy, vừa bước hai bước thì đau đến nghe răng trợn mắt. Quần của hắn cùng vết thương dính vào nhau, mỗi đi một bước cũng giống như dao cắt, chỉ có thể khập khiễng hướng ngoài điện chuyển, bóng lưng không nói ra được chật vật. Chờ Kim binh vừa đi, Lương Hoàng lập tức hướng thái giám bên cạnh ra lệnh, nhanh đi truyền lục bộ thượng thư cùng tể tướng, liền nói chấm có việc gấp, để bọn hắn lập tức tiến cung. Thái giám chạy chậm đến lĩnh mệnh rời đi. Trống rỗng đại điện bên trong chỉ còn lại có Lương Hoàng một người. Hắn trùng điệp ngồi trở lại long ỷ, nội tâm tràn đầy mỏi mệt. Vốn chỉ muốn Nam Trinh có thể truyền đại lương vi phong, ai biết náo loạn như thế cái đại bại trận chiến, triều chính trên dưới trông mong tinh tinh trông mong ánh trăng, sau cùng chỉ chờ đến công dạ chẳng. Muốn đến nơi này, hắn nhịn không được thở dài. Một bên khác, Kim Vinh cắn răng, khập khiễng hướng ngoài hoàng cung đầu chuyện. Trên quần tất cả đều là vết máu, mỗi đi một bước đều đau đến toàn tâm. Có thể hắn tâm lý lại âm thầm may mắn, tuy nói bị đánh đến da chóc thịt bong, nhưng tốt xấu bảo trụ đầu, vương vị cũng không có ném, bữa này đánh nằm cạnh giá trị. Muốn là chậm thêm trở về một bước, để thái tử vượt lên trước tại phụ hoàng trước mặt nói nguyên viên, chính mình chỉ sợ liền tính mạng còn không giữ nổi, không chết cũng phải bị giáng chức thành bình dân. Mới ra hoàng cung đại môn, Dương Thắng thì tiến lên đón, trông thấy hắn dáng dấp đi bộ, giật nảy mình, vương gia, ngài đây là thế nào à nha? Làm sao bị thương thành dạng này? Không có chuyện, chịu 80 lại bản. Kim Vinh khoát qua tay, đau đến quất thẳng tới khí, có thể lưu cái mạng cũng không tệ rồi. Dương Thắng nghe xong, thở dài một hơi, thì đánh tấm bán. Bệ hạ không có tước ngài vương vị, không chỉ có không có tước, còn để bản vương tiếp lấy mang binh luyện binh. Kim Vinh hạ giọng, khoe miệng kéo ra một tiếc cười, xem ra bản vương đánh bạc đúng, phụ hoàng đến cùng nhớ kỹ phụ tử tình cảm. Quá tốt rồi. Dương Thắng xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy vui mừng, vậy chúng ta tranh thủ thời gian hồi phủ nghỉ ngơi. Kim Minh viện xe ngựa đem tay, cắn răng bỏ lên. Xe ngựa lảo đảo hướng An Vương phủ chạy tới, hắn tựa ở trên nệm êm, cuối cùng triệt để nhẹ nhàng thở ra, trận này muốn mạng nguy cơ, cuối cùng là đi qua. Chương 213, xuôi nam hoặc bắc thượng. Chương 213, xuôi nam hoặc bắc thượng. Đông cung đại điện bên trong, Lưu Kim đầu thú lư hương lượn lờ phun khói xanh. Quá tử Kim Thuận ở trong đại điện đi qua đi lại. Nghe nói An Vương đột nhiên hồi cùng, trong lòng của hắn bỗng nhiên siết chặt, lúc này đến châu chiến sự say xưa, lão tam làm sao lại đột nhiên trở về? Chẳng lẽ lại đánh thắng trận lớn? Người tới. Kim Thuận đột nhiên dừng bước, lớn tiếng phân phó, lập tức phái người đi nghe ngóng An Vương động tĩnh, cần phải đem hắn tiến cung sau mọi cử động cho bản cung trà rõ ràng. Nửa canh giờ về sau, phái đi tiểu thái giám thở hồng hộc mà vào. Điện hạ, điện hạ. Thái giám phịch một tiếng quỳ xuống đất, An Vương bị bệ hạ trượng trách 80 đại bản, lúc này con dòng chính cung, máu me khắp người, liền xe ngựa đều không thể đi lên. Người có thể nhìn cho kỹ, xác định là bệ hạ tự mình hạ lệnh trách phạt. Chắc chắn 100. Trong cung khắp nơi đều tại truyền, An Vương điện hạ theo ngự thư phòng đi ra lúc, liền đường đều đi bất ổn, mặt đất tất cả đều là dấu chân máu. Kim Thuận ngửa đầu cười ha hả. Hắn chắp tay sau lưng đi đến bên cửa sổ, nhìn qua nơi xa nguy nga thành cung, trong mắt lóe qua một tia hung ác nham hiểm. Xem ra Yến Châu bên kia có đại sự xảy ra. Nếu không lấy phụ hoàng đối lao tam coi trọng, như thế nào hạ này ngoan thủ? Truyền vương phúc tới. Kim Thuận đột nhiên quay người, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, để hắn lập tức đi liên lạc quân bên trong bộ hạ cũ, nghĩ hết biện pháp điều tra rõ chiến sự tiền tuyến. Lao tam muốn theo bản cung tranh thái tử chi vị. Hừ, lần này nhìn hắn làm sao xoay người. Đợi tâm phúc lĩnh mệnh mà đi, Kim Thuận ngồi trở lại khắc hoa bảo tọa, nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái. Đại lương hoàng bị đã định trước chỉ có thể là bản cung. Đại lương bốn cái trong hoàng tử, cũng liền lao tam Kim Vinh khó chơi nhất, sẽ lãnh binh, có giá tâm, còn đều ở phụ hoàng trước mặt soát tồn tại cảm giác. Chỉ cần đem lão tam vật ngã, thái tử chi vị thì vững như bàn thạch. Còn lại lão nhị lão tứ, một cái cả ngày ngâm mình ở tiểu lâu nghe hát nhì, một cái trầm mê luyện đàn tu tiên, cái dám dùng không có, căn bản uy hiếp không được chính mình. Bây giờ phụ hoàng đều hơn 70, thân thể càng ngày càng tệ, không chừng ngày nào thì nhắm mắt. Đến lúc đó chính mình đăng cơ, toàn bộ đại lương còn không đều là mình nói tính toán. Nghĩ như vậy, Kim Thuận khỏe miệng nhịn không được đi lên bệnh lên. Chỉ cần sống qua mấy ngày này, chờ ngồi lên long ỷ, cái gì trên vạn người, giang sơn mỹ nhân, còn không đều dễ như trở bàn tay. Hình ảnh nhất chuyển. Tiến thành. Ngoài cửa thành, thần quân đội ngũ sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề. Quân kỳ trong gió ào ào tung bay, chiến mã thỉnh thoảng đào hai lần móng, vung lên một mảnh bụi đất. Trận chiến đánh xong, Tô Vân chuẩn bị trở về U Châu đi. Tô Vân cùng Hàn Nhạc mặt đứng đối diện. Tiến hầu, Yến Châu quân đến tranh thủ thời gian khôi phục chiến đấu lực. Tô Vân chỉ sau lưng thành trì, không chỉ muốn đem quân đội một lần nữa thao luyện tốt, dân chúng thời gian cũng phải dàn xếp minh bạch. Bản vương đem chỗ này toàn quyền giao cho ngươi, cũng đừng làm cho bản vương thất vọng. Hàn Nhạc cưỡi ngựa lên, ôm quyền hành lễ, vương gia yên tâm, ta nhất định đem Yến Châu quản được ngoan ngoãn, có nửa điểm sai lầm, ngài bắt ta là hỏi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía nhi tử Hàn Vũ, tiểu tử, theo vương gia thật tốt học bản sự, nếu là dám cho Hàn gia mất mặt, nhìn ta không lột da của ngươi ra. Hàn Vũ tranh thủ thời gian thẳng tắp sống lưng, biết cha. Tô Vân cười nói, Yến hầu đừng quan tâm, theo tần quân không thể thiếu lịch luyện. Chờ lời nói xong, Tô Vân trở mình lên ngựa, vung tay lên, xuất phát. Theo một tiếng kèn lệnh, tần quân đội ngũ đồng loạt mở rộng bước chân, rất nhanh liền hướng nơi xa đi. Hàn Vũ ngồi trên lưng ngựa, thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh. Nhìn lấy yến thành càng ngày càng nhỏ, sau cùng biến thành trên đường chân trời một cái mơ hồ hấp điểm, nội tâm phức tạp. Cái này vừa đi, cũng không biết lúc nào mới có thể trở lại. Tô Vân dục ngựa tới gần Hàn Vũ, gặp thiếu niên liên tiếp nhìn lại yến thành, mở miệng nói: "Hàn Vũ, ngươi mặc dù treo chất tử tên, nhưng ở tần quân bên trong, không cần câu lấy chính mình. Như muốn lưu ở phía sau, an ổn sống qua ngày, bản vương có thể cho ngươi mưu cái văn thư việc phải làm, nếu muốn chém giết chiến trường, bản vương dưới trướng từ trước tới giờ không thiếu kiến công lập nghiệp cơ hội." Hàn Vũ đột nhiên thẳng tắp lưng. "Vương gia." Mặt tướng nguyện sách thương lên ngựa, trên xa trường tranh cái công danh. Thiếu niên ánh mắt sáng rực, giống thiêu đốt hỏa diễm, cùng vừa rồi xa nhà thận thở tưởng như hai người. "Tốt." Tô Vân cất tiếng cười to, "Về sau ngươi liền đi theo Hoắc Khứ Bệnh." Hắn mặc dù tuổi tác cùng ngươi tương tự, lại là tông sư định phong võ giả, đoạn thời gian trước độc dẫn thiết kỵ cực nhanh tiến tới mấy trăm dặm, giết man quân đánh tới bời. Hàn Vũ đồng tử đột nhiên co lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Tại Yến Châu lúc, hắn liền nghe nói tần quân có viên thiếu niên manh tướng, không muốn lại như thế lợi hại. Đa tạ vương gia vung trồng. Mặt tướng định không phụ kỳ vọng cao. "Hoắc Khứ Bệnh." Tô Vân cất giọng đều. Hoắc Khứ Bệnh nghe tiếng rục ngựa tới gần. "Tiểu tử này giao cho ngươi, là khối thép tốt, cho ta thật tốt mài." Hoắc Khứ Bệnh nết miệng cười một tiếng, lộ ra hai viên răng nanh. "Yên tâm chủ công, cam đoan mài thành một khối thép tốt." Hàn Vũ thẳng tắp sống lưng, ổn quyền hành lễ, "Hoắc tướng quân, về sau còn phải ngài mang nhiều lấy ta." Hoắc Khứ Bệnh đưa tay hư vịn một thành, nhất miệng cười nói, "Đừng kêu cái gì tướng quân không tướng quân, ở ta nơi này nhì, lười biếng mỏ cá không thể được. Chẳng cần biết ngươi là ai nhà công tử, huấn luyện theo không kịp, như cũng chịu cây roi." Hàn Vũ căng thẳng trong lòng, lập tức vừa nóng huyết dâng lên, minh bạch, mặt tướng tuyệt sẽ không kéo chân sau. Hoắc Khứ Bệnh nhìn từ trên xuống dưới người trẻ tuổi trước mắt này, gặp hắn ánh mắt trống trẻo, cái eo thẳng tắp, âm thầm gật đầu, tiểu tử này nhìn lấy có cỗ tử không chịu thua sức lực, là khối có thể thành khí tài liệu. Bên này hai người đang nói chuyện, Tô Vân đã thúc ngựa đi vào cổ hủ bên người. Lão Mưu Sĩ tóc trắng trong gió hơi hơi tung bay, gặp Tô Vân tới, vội vàng chắp tay, "Chủ công, Văn Hòa, tần quân mấy ngày này liên tục tác chiến, đã mệt mỏi không chịu nổi, về U Châu sau đến làm cho tần quân thật tốt nghỉ một chút. Nghỉ đủ liền phải tiếp lấy làm. Bước kế tiếp làm như thế nào đi? Là xuôi nam đánh cánh quân, vẫn là bắc thượng thu thập man tộc? Hai ngày này bản vương suy nghĩ thật lâu, vẫn là không quyết định chắc chắn được, muốn nghe xem ngươi ý nghĩ." Cổ Hủ Vân vê hoa dâm trong râu, mở miệng nói, "Chủ công, bây giờ tần quân mặc dù không thể ngăn cản, nhưng luận binh lực quy mô, cùng triều đình đại quân so sánh vẫn lộ ra đơn bạc. Khánh quân tại Trung Nguyên Bắc Bộ thành trì tầng tầng bố phòng, chỉ là Ký Châu, Vân Châu một đường, liền chứa hàng không dưới trăm vạn đại quân." Tô Vân Mi đầu cao lại, như có điều suy nghĩ. Cổ Hủ thấy thế tiếp tục nói, "Quân ta kỵ binh sở trường ở chỗ tới lui như gió, đánh bất ngờ chiến thắng, chỉ khi nào lâm vào công thành chiến, tựa như mãnh hổ khổng lồ. Các nơi thành tường cao ngất, sông hộ thành rộng lớn, kỵ binh dù có thiên quân chi lực, cũng khó thi triển. Đến lúc đó địch quân chỉ cần đóng chặt cổng thành, lấy cường nỗ, đá lăn thủ ngự, quân ta lại chỉ có thể ngựa công, mỗi đoạt một thành, đều muốn phải trả cái giá nặng nề. Càng khó giải quyết chính là Khánh quân phía sau đại bộ đội, một khi chiến sự giằng co, xung quanh châu quận biện quân liền có thể sáng đi chiều đến." Cổ Hủ khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên sầu lo. "Quân ta lấy thiếu công nhiều, như lâm vào giằng co, sợ có toàn quân bị diệt chi hiểm. Xem xét lại Bắc Phương Man tộc, các bộ tộc mặc dù dũng mãnh, nhưng lẫn nhau rời rạc, kém xa triều đình quân hợp tác có thứ tự. Quân ta kỵ binh am hiểu chạy thật nhanh một đoạn đường dài, chính có thể phát huy sở trường. Nếu có thể bình định Man tộc, đến một lần có thể tiêu trừ Bắc Phương biên hoạn, thứ hai có thể chiếm lấy thảo trường, chiến mã, lớn mạnh thực lực. Đợi lông cánh đầy đủ, lại chỉ huy xuôi nam, mới là ổn thỏa kế sách." Chương 214, đánh dấu Ngụy Võ tốt. Chương 214, đánh dấu Ngụy Võ tốt. Chủ công, bây giờ đại khánh tựa như một nồi đốt lên nước sôi. Nam Vương phản quân đánh lấy khôi phục tiền triều chiêu bài khắp nơi công thành bắt đất, tháng trước vừa chiếm mấy cái quận, nghe nói liền địa phương quận thủ đều bị chặt đầu. Những người này muốn là lại như thế náo đi xuống, sớm muộn muốn hướng Trung Nguyên phúc địa lui. Một khi phản quân tiến nhập Trung Nguyên, khánh quân liền phải điều Bắc Phương binh lực đi trấn áp. Tô Vân trong mắt lóe lên tinh quang. "Ngươi nói đúng." La Vong truyền về tin tức nói, phía tây cũng toát ra mấy cô phản quân, dẫn đầu đều cùng Hắc Liên giáo câu kết làm bậy. Những thứ này tà giáo đồ nhất biết mê hoặc nhân tâm, lôi cuốn lấy ngàn vạn bách tính náo sự, triều đình bình định sợ là đến phí không ít tình. Cổ Hủ nết miệng lên một tia cười lạnh. "Chính là cái này ý. Tương lai khánh quân tựa như hai đầu thụ địch thú bị nhốt, phía nam muốn đề phòng phản quân, phía bắc lại kiêng kỵ tần quân. Quân ta án binh bất động, trước để bọn hắn bản thân đấu cái người chết ta sống. Chờ khánh quân bị kéo đến tình trạng kiệt sức, phản quân cũng nguyên khí đại thương thời điểm." Hắn đột nhiên nắm chặt nắm đấm, "Ngài mang theo tinh nhuệ kỵ binh giết tiếp, từng cái thu thập những cái kia tàn phá thành trì, đến lúc đó toàn bộ Trung Nguyên còn không đều là chúng ta vật trong bàn tay." Tô Vân nghe vậy cười to, "Khá lắm tọa sơn quan hổ đấu. Chờ khánh quân cùng phản quân liều đến lưỡng bại câu thường, bản vương liền có thể nhặt cái có sẵn tiện nghi." "Văn Hòa a, ngươi bản tính này đánh cho so với ai khác đều tình." Cổ Hủ khiêm tốn chắc tay. "Trong loạn thế, người nào trước không giữ được bình tĩnh người nào thì thua. Chỉ phải ổn định trận ước, chờ cái kia ngao cỏ đánh nhau đến thời cơ thích hợp, chính là ngư nhân đến lợi thời gian." Tô Vân ngửa đầu cười to, trong mắt tràn đầy tán thưởng. "Văn Hòa, cái này thiên hạ văn cờ, quả nhiên vẫn là ngươi xem lớn nhất đấu. Chúng ta liền án binh bất động, để đại khánh cái kia sạp hàng nát sự tỉnh lại thiêu đến mạnh chút. Đợi bọn hắn lưỡng bại câu thương thời điểm, chính là ta tần quân ẩm mã đại ra ngày. Văn Hòa, bản vương có ngươi một người, có thể chống đỡ 10 vạn đại quân." Cổ Hủ chắp tay nói chủ công quá khen. Văn Hòa bất quá là dựa vào cục thế phân tích lợi và hại, chính thức có thể quyết thắng thiên lý, vẫn là chủ công hùng tài đại lượng. Tô Vân cười khoát tay áo. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, trước mắt là trông không đến đầu gò đất, khô héo cỏ dại theo gió một năm một năm, xa xa có thể nhìn thấy bình tuyến cùng thiên tiếp cùng một chỗ. Lúc này vừa bận gió bắt đầu thổi, gió trong mang theo cố mặn mùi tanh, giống như là theo thật xa trên mặt biển thổi qua tới. Tiến Châu cách đại hải không tính xa, không nghĩ tới cái này gió biển còn thật có thể quét đến nội địa tới. Nghe cố này gió biển, Tô Vân không khỏi nhớ tới đại hải. Hải dương rộng lớn vô cùng, không chừng biển bên kia còn có mảng lớn lục địa. Tựa như trên địa cầu Thái Bình Dương, Đại Tây Dương bị ngạn, cất giấu vô số không biết thổ địa cùng văn minh. Mảnh này dị thế hải dương chỗ sâu, cũng nhất định nổi lơ lửng còn chưa bị thăm dò đại lục. Đinh, tuần này đánh dấu đã đổi mới, phải chăng đánh dấu? Náo hải bên trong đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đánh dấu. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 2000 ngụy võ tốt. Tuần này đánh dấu, ngược lại là cho hắn cái tiểu kinh hỉ. Lần này lại trực tiếp cho 2000 tinh anh binh chủng. Nói lên ngụy võ tốt, chỉ cần một chút hiểu rõ hoa hạ lịch sử người, cơ hồ không có người không biết. Tại hơn 2000 năm trước chiến quốc thời kỳ, chi bộ đội này thế nhưng là Ngụy Quốc Vương bại quân. Lúc ấy Ngụy Quốc có thể dựa vào nó quét ngang chư hầu, dựa vào là cũng là ngụy võ tốt cứng thực lực. Chi này đản sinh tại chiến quốc sơ kỳ tinh nhuệ chi sư, có thể xưng vũ khí lạnh thời đại truyền kỳ, hắn uy danh dường như sấm sét rung khắp hoa hạ đại địa. Ngụy võ tốt từ Ngụy Quốc danh tướng Ngô Khởi một tay chế tạo, tuyển bạt tiêu chuẩn khắc nghiệt đến gần như tàn khốc. Khắc nghiệt sàng chọn, làm đến ngụy võ tốt từng cái đều là thể năng, võ nghệ song tuyệt cỗ máy chiến tranh, lại Ngô Khởi một mình sáng tạo một người học thành, giáo thành 10 người, 10 người học thành, giáo thành 100 người giúp mang hệ thống, đem đoàn đội hợp tác phát huy đến cực hạn. Âm tấn chi chiến, là ngụy võ tốt danh chấn thiên hạ cao quang thời khắc. 5 vạn ngụy võ tốt đối mặt 50 vạn tần quân thế Thái Sơn áp đỉnh, lại tại Ngô Khởi chỉ huy phía dưới điều khiển như cánh tay. Bọn hắn bằng vào linh hoạt chiến thuật cùng cường nỗ dày đặc hỏa lực, tại chật hẹp Hà Cốc khu vực tầng tầng chặt đánh, lấy 1-10. Làm màn đêm buông xuống lúc, tần quân thây ngang khắp đồng, ngụy võ tốt lại sáng tạo ra 5 vạn phá 50 vạn kỳ tích, trận chiến này triệt để đặt vững ngụy quốc chiến quốc bài mạnh địa vị. Sau đó, ngụy võ tốt lại tại Hà Tây chi chiến bên trong quét ngang tần quốc, đem thế lực phạm vi đẩy thẳng đến Lạc Thủy. Tại phạt Triệu chi chiến bên trong, bọn hắn lấy tập kích bất ngờ chiến thuật đột phá hàm đan phòng tuyến, đánh cho Triệu quân liên tục bại lui. Đáng tiếc ngụy võ tốt uy mạnh, lại khó có thể bổ sung, khắc nghiệt tuyển bạt chế độ cùng cao ngang trang bị thành bản, làm đến mỗi tổn thất một người đều rất khó bổ sung. Theo ngụy quốc chiến lược sai lầm cùng không người kế tục, chi này chuyển kỳ chi sư tại Mã Lăng chi chiến bên trong bị thương nặng, cuối cùng biến mất tại lịch sử trường Hà bên trong. Tô Vân không kịp chờ đợi điều ra giao diện thuộc tính. Binh chủng, ngụy võ tốt nhân số 2000 người trang bị, đầu đội ra như mũ sát, người khoác 3 tầng chắc giáp, bên trong lấy giáp ra, trung tầng kết giáp, bên ngoài khoác cách giáp, lưng đeo thanh đồng đoản kiếm, vai khiêng dài 2 trượng phi kích. Năng khiếu, phụ trọng hành quân gấp nửa ngày có thể đạt tới 100 dặm, thuận bài trận liệt có thể chống đỡ mưa tên trùng kích, trường kích phương trận có cực mạnh chính diện phá trận năng lực, cường nô bắn một lượt có thể bao trùm 300 bước bên trong mục tiêu, am hiểu tại gò đất hình tiến hành tập đoàn trùng phong cùng phòng ngự tác chiến. Chiến lược đánh giá, chiến quốc thời kỳ chức nghiệp hóa bộ binh điển hình, bằng vào khắc nghiệt huấn luyện cùng tinh xảo trang bị, sáng tạo lấy ít thắng nhiều huy hoàng chiến tích, có thể xưng cổ đại trọng bộ binh chiến lược trần nhà. Tô Vân bất cảm, khoe miệng ngăn không được dương lên. Thế này sao lại là bộ binh? Rõ ràng là 2000 tòa di động sắt thép pháo đài. So với những cái kia chỉ có thể ở bình nguyên trùng phong trọng kỵ binh, ngụy võ tốt ưu thế thực sự quá rõ ràng. Không quan tâm là sơn địa, thành trì, vẫn là vũng bùn bờ sông, những thứ này người khoác 3 tầng trọng giáp, tay cầm trường kích hán tử đều có thể đứng vững vàng gót chân. Chiến trường phía trên, bọn hắn có thể giống một bức tường giống như hướng phía trước đẩy mạnh, hàng phía trước thuẫn bài giao thoa kín không kẽ hở, hàng sau trường kích như rừng, không quan tâm là địch nhân bộ binh vẫn là kỵ binh xông lại, đụng vào thì cùng trứng chọi đá giống như. Gặp phải công thành chiến lại càng không cần phải nói, gánh lấy thang mây, đụng một liền có thể hướng trên tường thành hướng. Có bọn hắn tại, những cái kia để kỵ binh nhức đầu thành tường cũng không còn là danh trời. Tô Vân càng nghĩ càng hưng phấn. Chờ trở về U Châu, liền đem nhóm này ngụy võ tốt biên tiến chủ lực, về sau mặc kệ là công thành vẫn là giã chiến, đều có thể nhiều một lá vương bài. Ngay sau đó, hắn ấn mở chính mình thuộc tính mặt bảng. Nhân vật: Tô Vân thân phận: Tần Vương tu vi, Đại tông sư trùng kỳ công pháp, dịch cân kinh bá vương thường, Lang Vân bước tích phân, 3124500 trong khoảng thời gian này nỗ lực vẫn là không có đủ phí, tu vi thăng lên một cái tiểu cảnh giới. Lần này đại chiến cũng kiếm lời lật ra, trừ bỏ tiêu hết, còn thừa lại hơn 300 vạn tích phân, đầy đủ đến đón lấy tần quân tiêu hao. Còn phải tiếp tục làm tích phân, tần quân quyết trương đại quy mô về sau, mỗi ngày tiêu hao cũng sẽ tăng bọn, đến phòng ngựa chú đáo. Chương 215, xung xoe chương 215, xung xoe Trung Châu. Kinh thành bầu không khí biến đến khẩn trương. Ngày bình thường thưa thất tuần tra đội, thay đổi trạng thái bình thường, tuần tra mật độ tăng lên rất nhiều. Các binh lính trợn tròn ánh mắt, gặp người thì hét lớn móc lộ dẫn kiểm tra thực hư, đâm liền lấy đồ ăn gánh vào thành lao hán đều phải đem giỏ trúc lật cái út sấp. Cửa thành càng là như lâm đại địch, lưng meo cái bao người bị đội kiểm xếp thành lao lớn lên đội, từng cái tiến hành kiểm tra. Ngoài thành nạn dân doanh, càng là trọng điểm đề phòng đối tượng, ngày đêm đều có binh sĩ bưng trường thương nhìn chằm chằm. Bên trong thành dân chúng nghị luận ầm ĩ chiến trận này, cũng quá nghiêm đi. Hôm qua cái ta đi tới thị, nhìn thấy cái người sứ khác bị làm chỗ bắt, nghe nói cũng bởi vì hắn lén lén lút lút. Muốn ta nói a, tám thành là trong cung xảy ra chuyện. Tháng trước không phải truyền Hắc Liên giáo người trà trộn vào hoàng thành rồi. Nói không chừng hoàng thượng hiện tại liền ngủ đều không an lòng đâu. Cũng chớ nói lung tung. Ta nghe trong nha môn thân thích nói, hiện tại liền khất cái đều muốn tra tổ tông tam đại. Hôm qua cái có người xin cơm lão đầu, cũng bởi vì hư hư thực thực có tiền lệ, trực tiếp bị giam tiến đại lao. Hết con B, xem ra thời gian này không có an tâm, không chừng ngày nào chúng ta nói một câu, đều muốn bị làm phản tặc bắt rồi. Tất cả mọi người sợ hãi chính mình sẽ bị tóm lên tới. Dù sao, tiến vào đại lao nhưng là không phụ thuộc vào ngươi rồi, coi như không có tội cũng sẽ biến có tội. Hoàng Thành Ti, sơn son đại môn cả ngày rộng mở, thân mang trang phục màu đen nha dịch ra ra vào vào. Từ khi Hắc Liên giáo hành thích về sau, triều đình phát hạ bạch ngân lại xếp thành tiểu sơn, viện siêu những năm qua 3 lần khoảng cách. Võ Nghĩa vung tay lên liền đem chọn tòa phố Tây Võ quán thu về dưới trướng, chiêu mộ giang hồ hào thủ, quân bên trong xuất ngũ giáo úy chật ních diễn võ trường. Ngắn ngủi hơn tháng, Hoàng Thành Ti quặp ngầm đã trải rộng kinh thành trà lâu tử quán, liền lục bộ quan viên mọi cử động tại giám thị bên trong. Theo Hoàng Thành Ti liên tiếp phá được 3 nảy lòng tham mưu đồ phản đại án, làm đình bắt được 2 tên trong triều trọng thần, khánh đế mặt rồng cực kỳ vui mừng, đối Hoàng Thành Ti cũng càng hài lòng. Bây giờ Võ Nghĩa tại triều đường phía trên, quyền thế như mặt trời giữa trưa, mà đất nước chuyển phách làm Võ Nghĩa coi trọng tâm phúc có thể nói là đồng dạng quyền thế ngập trời, tại kinh thành không ai không biết không người không hay. Hai người bọn hắn làm lên Hoàng Thành Ti phó chỉ huy về sau, lập tức bắt đầu xếp bước lên. Mỗi ngày đều đội vàng nhận người, mới tiến tới 10 cái bên trong có 9 cái đều là La Võ người, khả Vũ Nghĩa căn bản không có phát hiện. Đoạn Thủy chuyển phách đánh lấy cải cách chiêu bài, đem La Võ thủ hạ từng đám nhét vào Hoàng Thành Ti. Hiện tại toàn bộ trong nha môn, không sai biệt lắm 1/2 người đều là La Võ. Võ Nghĩa còn đắc ý, cảm thấy mình vận khí bạo dạng, lập tức chiêu đến nhiều như vậy tài giỏi thủ hạ, giúp hắn đem Hoàng Thành Ti xử lý hùng hùng hổ hổ. Hắn làm sao biết, những người này mặt ngoài nghe hắn chỉ huy, kỳ thật đều là Tô Vân nằm vùng hai mắt, kinh thành nhất cử nhất động đều thông qua La Vong truyền đến Tô Vân trong lỗ tai. Lúc này, Hoàng Thành Ti trong hậu đường, Trương Linh cùng Trương Hổ ghé vào bắt tiên chắc trước, trên bàn bày ra lít nha lít nhít danh sách. Lúc này Võ Nghĩa cả ngày vội vàng hướng trong cung chạy, trong nha môn lông gà vỏ tỏi sự tình toàn ném cho hai người bọn hắn. Trương Linh dùng bút lông gõ gõ danh sách, "Hổ ca, Võ Nghĩa hiện ở trong mắt chỉ có bắt địch tặc, làm đại án, chúng ta vừa bận thừa dịp cái này lúc rảnh rỗi, lại hướng các châu huyện nhét chút La Võng." Nàng hạ giọng, liền nói mở rộng hai mắt, tăng cường địa phương trị an, Võ Nghĩa chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều. Trương Hổ gật đầu nói, "Chủ ý này tốt." Đỉnh lấy Hoàng Thành Ti danh hào ra ngoài, những cái kia châu quan huyện lệnh đều phải khách khách khí khí. Anh em kết nghĩa an bài đến dịch trạm, thuế quan những thứ này quan trọng vị trí, về sau đại khánh chỗ nào có điểm gió thổi cỏ lay, tin tức lập tức liền có thể chuyển về U Châu. Còn không phải sao? Trương Linh đem danh sách hướng trung gian đẩy, lần này nhận người thì công khai đến, dù sao Hoàng Thành Ti hiện tại tài đại khí thô. Đến lúc đó để huynh đệ nhóm đánh lấy tuần tra chiêu bài chạy khắp nơi, thu thập tình báo có thể so sánh lén lút dễ dàng hơn. Nàng dừng một chút, trong ánh mắt lóe qua một tia giảo hoạt, chờ chúng ta đem thai mắt phủ kín đại khánh, chủ công xuôi năm lúc, liền có thể như cá gặp nước. Trương Hổ trùng điệp vô bàn một cái, đúng vậy, ta cái này viết văn thư, chờ Võ Nghĩa phê, chúng ta vội vàng đem người giải ra. Hai người liếc nhau, lại vùi đầu tổng cộng lên cụ thể châu quận phân phối. Đông nhiên, bên ngoài vang lên lộn xộn tiếng bước chân, một tên nha dịch chạy vào, hướng Trương Linh báo cáo. Trương đại nhân, thái tử điện hạ lại tới Hoàng Thành Ti thị sát, chỉ do muốn ngài tự mình dẫn đội. Trương Linh nghe vậy trợn tròn mắt, trùng điệp thở dài một hơi. Cái này thái tử là đem Hoàng Thành Ti làm chính mình hậu hoa viên rồi. Tháng này lần thứ 4, hắn giám quốc chẳng lẽ thì không đứng đắn chuyện làm? 3 ngày 2 đầu hướng chỗ này chạy, chẳng lẽ lại Hoàng Thành Ti phòng giam so với hắn Đông Cung còn có thú? Trương Hổ tựa ở khắc hoa trên ghế cười đến ngửa tới ngửa lui. Lão mọi người vẫn không rõ, thái tử điện hạ đây là ý không ở trong lời. Lần trước hắn nhìn chằm chằm ngươi ánh mắt, ta nhìn so nhìn tấu chương còn phải nghiêm túc. Thả ngươi nương cầu thí. Trương Hổ ngươi lại nói bừa liệt liệt, có tin ta hay không đem đầu lưỡi ngươi cắt bỏ nuôi chó? Đúng vậy, ngươi mau đi đi. Thái tử ra lúc này không chừng chính đảo lấy khe cửa chờ đâu. Trương Hổ cửa trước bên ngoài nô ra miệng, muốn là đem thái tử phơi lâu, quay đầu cho Hoàng Thành Ti làm có dễ. Trương Linh hung hăng nguyết hắn một cái, nắm lên áo choàng vùng trên vai. Lần sau lại lấy chuyện này buồng địch, nhìn ta không đem ngươi ném tới sông Hộ Thành cho ăn vương bát. Không bao lâu, Trương Linh bước nhanh đuổi tới tiền sảnh. Thật xa đã nhìn thấy thái tử Tô Định Chính chắp tay sau lưng tại trong sảnh dạo bước, thỉnh thoảng đưa tay sờ sờ treo trên tường binh khí. Nàng đi lên trước, nửa đùa nửa thật nói, thái tử gia, ngày hôm nay tại sao lại có rảnh tới? Ta chỗ này miếu nhỏ có thể chịu không được ngài tổng nhớ thương. Tô Định vừa nhìn thấy nàng thì nhếch miệng cười, Trương chỉ huy phó, ta đây không phải nhớ Hoàng Thành Ti sự tình mà. Ngươi sẽ không chào đón a? Nào dám a? Thái tử gia chịu tới là phúc khí của chúng ta. Trương Linh ngoài miệng khách khí, tâm lý lén lút tự đủ. Vậy là tốt rồi. Tô Định phủi tay, vừa bận hôm nay rỗi danh nhì, ngươi thì mang bản cùng trong nha môn đi loanh quanh, nhìn xem các ngươi gần nhất đều bận bịu chút cái gì. Hắn một bên nói, một bên hữu ý vô ý hướng bên người nàng tiếp cận. Trương Linh bất động thanh sắc nghiêng người tránh đi, cái này thái tử rõ ràng ý không ở trong lời, có thể nàng thân phụ La Vong sứ mệnh, giờ phút này nhưng lại không thể không đổi vẻ mặt vui cười. Một đường lên Tô Định đi theo Trương Linh bên người, một hồi khoa trương Hoàng Thành Ti binh khí chế tác tinh xảo, một hồi nghe ngóng mật thám huấn luyện chuyện lý thú. Trương Linh kiên trì ứng phó, tâm lý ứa ra hỏa, cái này thái tử ra cái nào là thị sát, rõ ràng là xem nàng như lời nói biếng ngắm. Đi đến binh khí cố lúc, Tô Định đột nhiên móc ra khối khăn, muốn giúp nàng xoa mồ hôi trên trán. Trương Linh dọa đến về sau trốn một chút, kém chút đụng vào sau lưng giá binh khí. Tô Định cũng không xấu hổ, cười hắc hắc đem khăn thu hồi đi, Trương cô nương suốt ngày bận bịu công vụ, có thể phải chú ý thân thể. Thành Tây mới mở nhà từ lâu, làm sóc quế ngư nhất tuyệt, hôm nào ta dẫn ngươi đi nếm thử. Trương Linh cố nén mắt trợn trắng xúc động, qua loa gật đầu. Chờ thật vất vả đi đến một vòng, Tô Định lập tức lại tiếp cận đến, đều buổi trưa, không bằng cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ta hiểu rõ học tại nhà tử. Thái tử gia, ty chức còn có công vụ phải xử lý. Trương Linh không đợi hắn nói xong cũng đánh gãy, dứt khoát hành lễ, xoay người rời đi. Tô Định nhìn qua nàng đội vã bóng lưng, khóe miệng chậm rãi nhếch lên tới. Hắn sờ lên cái cằm, thấp giọng cô, có ý tứ, càng như vậy, bản thái tử càng phải đem ngươi đổi tới tay. Nói xong vậy vẫy tay áo tử, chậm rãi hướng hoàng cung đi đến. Chương 216, đối chọi gay gắt chương 216, đối chọi gay gắt hử, tức chết ta rồi. Trương Linh một chân đá văng công phòng cửa, đông đặt mông ngồi trên ghế, cơ lấy trên bàn bát trà ừ ngực mánh liệt rót. Ngay tại chỉnh lý hồ sơ, Trương Hậu ngẩng đầu nhìn một cái, vui vẻ, nha, đây là thế nào? Chúng ta thái tử ra lại thế nào trêu chọc ngươi rồi? Hắn tiến tới nháy mắt ra hiệu, muốn nói vẫn là ngươi có bản lĩnh, đem đường đường thái tử mê đến năm mê ba đạo. Muốn là ngươi chịu dùng mỹ nhân kế, nói không chừng. Phóng ngươi nương dám. Trương Linh nắm lên nghiên mực thì nện, Trương Hổ tay mắt lanh lẹ lóe lên, nghiên mực phanh nện ở trên tường. Nàng tức giận đến bộ ngực thẳng lên nằm, thì hắn bộ kia miệng lưỡi chân chu đức hạnh, ngã vào cho ta đều không muốn. Ngươi cho ta đem miệng ngậm kín, dám cùng thủ lĩnh đâm học, nhìn ta không lột da của ngươi ra. Trương Hổ liên tục khoát tay, cười đến gặp cả người, không dám không dám. Ta còn có thể không biết tính tình của ngươi. Cô nãi nãi này nổi giận lên so mẫu lao hổ còn hùng, vẫn là bớt trêu chọc thì tốt hơn, tranh thủ thời gian ngồi vẻ mặt vui cười lui qua một bên, tiếp tục vùi đầu làm việc. Bên ngoài cửa cung, Tô Định đong đưa quạt giấy vừa đi tới cửa, thì cùng bát hoàng tử Tô Duệ đụng độ. Tô Duệ đưa tay đi nửa lễ, ý cười lại không đặt trong mắt, gặp qua thái tử điện hạ, hôm nay làm sao có rảnh xuất cung. Tô Định không để ý nói, ngược lại là bất đệ, người xưa nay tổng thích hướng trang tử phía trên chạy, hôm nay nghĩ như thế nào tiến cung. Lời nói đuôi kéo đến thật dài, mang theo thượng vị giả xem kỹ. Tô Duệ bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, thế nào, đại ca liền hoàng tử tận hiếu đều muốn hỏi đến. Chẳng lẽ tại hoàng thành ti ở lâu, cũng nhiễm lên trà cương vị đam mê. Quạt giấy ba thu nạp, Tô Định nheo mắt lại. Bát đệ lời này bắt đầu nói từ đâu? Hoàng thành ti liên quan đến kinh đô an nguy, bản cung hay xảy ra mấy lần, ngược lại thành sai lầm. Tự nhiên không phải là sai chỗ. Chỉ là nghe văn đại ca đối hoàng thành ti một vị nào đó trương chỉ huy phó có chút để bụng, ba ngày hai đầu hướng chỗ ấy chạy. Thái tử điện hạ thân phận quý giá, nếu là truyền ra cái gì? Lời còn chưa dứt, Tô Định quát tháo. Tô Duệ, ngươi tốt nhất quản tốt miệng của mình. Đại ca đây là thẹn quá thành giận. Tô Duệ trên mặt nhưng như cũ treo cười, ta bất quá là nhắc nhở đại ca, bây giờ dám quốc trách nhiệm trên vai, cũng đừng bởi vì nhi nữ tư tình lầm đại sự. Nếu là phụ hoàng biết thái tử điện hạ. Đủ rồi, bản cung sự tình còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn. Quản tốt chính ngươi trang tử, đừng ngày nào dưỡng ra cái gì không nên dưỡng đồ vật. Hắn phất tay áo quay người đi vào hoàng cung, Tô Duệ nhìn qua bóng lưng của hắn câu lên một tia cười lạnh. Ngươi nói, hoàng thành ti phó chỉ huy Trương Linh, thật có đẹp như thế. Ánh mắt của hắn liếc xéo hướng sau lưng tiếp thân thị vệ. Thị vệ lập tức cúi người, hạ giọng nói, bẩm điện hạ, Trương Linh riêng có hoàng thành ti đệ nhất mỹ nhân danh sừng, không chỉ có sinh được mày liễu mắt hạnh, da như mỡ đông, càng là năm gần 20 liền bước vào tông sư cảnh, một tay kiếm pháp xuất thần nhập hóa. Võ nghĩa đối nàng tín nhiệm có thừa, bây giờ hoàng thành ti bên trong sự vụ lớn nhỏ, nàng một câu liền có thể định đoạt. Tô Duệ nghe vậy khiêu mi, trong mắt lóe lên hứng thú. Không nghĩ tới đúng là cái tài mạo song toàn diệu nhân. Thái tử vì nàng năm lần bảy lượt hướng hoàng thành ti chạy, ta ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là như thế nào vưu vật làm cho hắn mất phân tức. Nếu là ta đem nàng đoạt lại. Ha ha ha, thật muốn nhìn một chút đại ca tấm kia tức hồn hiện mặt. Về đông cung trên đường, Tô Định hùng hùng hổ hổ. Tô Duệ cái này tiểu vương bắt đạn, chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Ta đi hoàng thành ti liên quan đến hắn cái dám ấy, còn dám cầm phụ hoàng áp ta. Ngày bình thường giả đến mức dạng chó hình người, sau lưng một bụng ý nghĩ xấu. Nhớ tới Tô Duệ lời trong lời ngoài trâm trọng, hắn vừa hung ác gắt một cái. Cái gì gọi là bởi vì nhi nữ tư tình hỏng việc? Ta chính là đi xem một chút hoàng thành ti phòng ngự. Trương Linh, Trương Linh thế nào? Nàng làm việc đắc lực, ta hỏi nhiều hai câu không được. Lần sau còn dám tại ta trước mặt âm dương quái khí, phải đánh cho hắn một trận. Tô Định mới vừa đi tới đông cung cửa, đã nhìn thấy cái the thế giọng nói lao thái giám đợi ở nơi đó. Đối phương gặp hắn tới, lập tức chất lên vẻ mặt vui cười. Ôi, thái tử điện hạ có thể tính về đến rồi. Vậy hạ tuyên ngài đi dưỡng tâm điện, lúc này đang chờ đâu, ngài mau theo nô tài đi thôi. Tô Định tâm lý lộn bộ một chút. Bình thường phụ hoàng tìm hắn đều lá sách trước một ngày thông báo, cái này mấu chốt đột nhiên triệu kiến, chẳng lẽ? Hắn não hải bên trong lóe qua Tô Duệ tấm kia giống như cười mà không phải cười mặt, phía sau lưng trong nháy mắt buốc lên mồ hôi lạnh. Sẽ không phải là lao bát tại phụ hoàng trước mặt nói lung tung a? Hắn thầm mắng một tiếng, cũng không đoái hoài tới chỉnh lý quần áo, nhấc chân liền hướng dưỡng tâm điện chạy. Một bên khác, dưỡng tâm điện bên trong trầm hương lượn lờ, khánh đế nửa tựa tại tơ vàng giường mềm phía trên, xanh nhạt áo tơ lỏng lẻo đổ ở đầu vai. Bệnh nặng mới khỏi khuôn mặt vẫn hiện ra bệnh trạng xám xanh, hai má thật sâu lõm, chỉ có cặp kia như chim ưng con ngươi còn sót lại trước kia uy nghiêm. Những ngày gần đây, thái tử giáng quốc, triều đường phía trên tình huống thế nào? Trần gia có không có động tác? Thiếp thân thái giám Lý Đông lập tức cúi người, bẩm bệ hạ, thái tử giám quốc tại nội các đại thần nhóm phụ trợ dưới, các hạng sự tình đều an bài rất tốt, phụ tá đại thần đối thái tử đánh giá rất cao. Trần gia trong khoảng thời gian này, trên mặt nội không có quá đại động tác, căn cứ ám vệ báo cáo, Trần gia bí mật vẫn là bí mật lôi kéo được đại lượng triều đình đại thần, đồng thời, tại Giang Nam khu vực, Trần gia hành động cũng càng vì phát triển. Khánh đế trùng điệp thở dài một hơi. Trần gia, châm thật đúng là dưỡng ra một con mãnh hổ. Hắn kịch liệt ho khan, lúc trước muốn không phải bận tâm Trần gia tại Giang Nam ảnh hưởng lực, giữ lấy viên này ưu ác tính, bây giờ Hiện tại ngược lại tốt, Giang Nam nghiêm chỉnh thành bọn hắn quốc bên trong quốc. Lý Đông cười làm lành nói, vậy hạ bất giận. Trần gia có mạnh đến đâu, cũng bất quá là cái địa phương hào cường, không bay ra khỏi thiên đi. Đợi ngài long thể khôi phục. Lời còn chưa dứt, Khánh Đế đã đưa tay ngăn lại. Lý Đông buông xuống tay đứng tại mềm sập một bên, hầu kết giật giật, rốt cục vẫn làm mở miệng. Vậy hạ, nô tài có câu nói không biết có nên nói hay không. Gặp Khánh Đế khẽ bước cằm, hắn hạ giọng nói, Thái tử điện hạ những ngày này đối hoàng thành ti phá lệ để bụng, cơ hồ cách mỗi mấy ngày liền muốn đích thân tiến đến thị sát. Khánh Đế vẻ mặt nghiêm túc, nói tiếp đi. Vâng. Lý Đông tiếp tục báo cáo, theo mật thám hồi báo, Thái tử điện hạ mỗi lần tiến về, đều điểm danh muốn hoàng thành ti phó chỉ huy Trương Linh đi cùng. Phương bên trong đã có truyền ngôn, nói điện hạ đúng. Đối vị này Trương cô nương có chút coi trọng. Lời kia vừa thốt ra, trong điện không khí cũng giống như ngưng lại. Lý Đông tâm lý hoảng sợ, biết mình nói sự tình cũng không nhỏ. Nhưng hắn theo Khánh Đế mấy chục năm, quá rõ ràng có mấy lời cất giấu không nói càng nguy hiểm hơn. Muốn là ngày nào Khánh Đế chính mình biết, mà hắn biết chuyện không báo, cái kia chính là tội khi quân. Hồ đồ. Khánh Đế giận dữ mắng mỏ, giáng quốc trách nhiệm trên vai, lại vì nhi nữ tư tình hoàng phế chính vụ. Người đã biết hiểu, vì sao không còn sớm báo? Lý Đông sợ hay nói, nô tài biết rõ chuyện này can hệ trọng đại, chỉ là nghĩ chờ cha ra hư thực lại tấu, có thể lại sợ giấu giếm báo khi quân, tội thêm một bậc. Nói còn chưa dứt lời, Lý Đông thì ngậm miệng lại, cúi đầu chờ Khánh Đế phản ứng. Chương 217, đánh chương 217, đánh Khánh Đế mặt một hồi xanh một hồi trắng, nửa ngày không có lên tiếng. Lý Đông cúi đầu, thở mạnh cũng không dám, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Đột nhiên, Khánh Đế suy cười một tiếng, đem Lý Đông giật nảy mình. Lý Đông, chớp trước đó để ngươi tra cái kia hai cái, thật không có vấn đề. Khánh Đế chậm rãi hỏi. Lý Đông mau mau trả lời, bẩm bệ hạ, thật không có vấn đề. Nô tài phái mấy cái ám vệ nhìn chằm chằm, Trương Hổ, Trương Linh hai huynh muội nội tình đều tra được rõ ràng, tam đại đi lên đều là người có trách nhiệm, khẳng định không có giả dối. Khánh Đế nhẹ nhàng ừ một tiếng. Được, không có vấn đề liền tốt. Tuổi trẻ người nha, động động tâm rất bình thường. Thái tử nếu là thật coi trọng nha đầu kia, liền theo hắn đi. Cổ lời nói được tốt, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nếu có thể đem Trương Linh biến thành của mình, về sau thái tử cầm quyền cũng có thể nhiều người giúp đỡ. Hắn dừng một chút, còn nói, đợi lát nữa thái tử tới, châm đến đánh hắn hai câu, để hắn đừng quá rêu rao, chú ý một chút phân tức. Không bao lâu, giữa tâm điện ngoại truyền đến thai mắt thông báo âm thanh, thái tử điện hạ yết kiến, theo Lưu Kim cửa điện chậm rãi đẩy ra, Tô Định bước nhanh bước vào hành đại lễ. Nhi thần Tô Định, cho phụ hoàng đình an, nguyện phụ hoàng long thể khang thái. Khánh Đế nửa tựa tại long văn trên giường êm, ánh mắt cười như không cười đánh giá nhi tử. Thái tử, chấm nghe nói, trong khoảng thời gian này giám quốc rất không tệ, nội các đại thần nhóm đối ngươi đánh giá rất cao, xem ra chấm vẫn là không có chọn lầm người. Toàn do phụ hoàng dạy bảo, nhi thần bất quá là trông bầu ve gáo, nội các chư vị đại nhân tận tâm phụ tá, mới miễn cưỡng đem sự vụ xử lý thỏa đáng. Khánh Đế nhẹ hừ một tiếng, hôm nay thiên hạ là thời buổi rối loạn, Nam Vương phản quân không yên tĩnh, Bắc Phương Tần Vương tạo phản, các nơi đồng đều có khác biệt trình độ hỗn loạn. Người thân là chữ quân, lúc này lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng, không cần thiết bởi vì nhỏ mất lớn, đừng cho chấm thất vọng. Mấy chữ cuối cùng cắn đến cực nặng. Phụ hoàng dạy rất đúng. Nhi thần ổn thỏa hết lòng hết sức, không phụ phụ hoàng phó thác. Ngày sau tất lấy quốc sự làm đầu, nếu có sơ sẩy lười biếng, cam nguyện bị phạt. Khánh Đế bỗng nhiên ngồi thẳng người. Tốt, chấm hôm nay để ngươi qua đây, là có một kiện đại sự muốn bàn giao ngươi. Tô Định trong lòng run lên, vô ý thức hướng phía trước quỳ gối nửa bước. Nhi thần cung nghe phụ hoàng dạy bảo. Thái tử, chấm biết Trần gia trước kia toàn lực ủng hộ ngươi làm thái tử, tuy nhiên hắn là người mẫu phi nương tộc, nhưng chấm phải nhắc nhở ngươi, Trần gia không thể lại để cho hắn lớn mạnh, nếu không sẽ uy hiếp được hoàng quyền. Những năm này Trần gia trong bóng tối nuôi dưỡng Tư Minh, cầm giữ mối thiết, liền thủy vận đều thành bọn hắn vật trong bàn tay. Tô Định hầu kết nhấp đô, thế nhưng là phụ hoàng, Trần gia những năm này. Sai. Khánh Đế hét to đánh gãy, ngươi cho rằng Trần gia như thế bất kể đại giới đầu nhập, thật chỉ là muốn để ngươi làm hoàng đế, tốt tiếp tục làm Giang Nam bá chủ. Chấm nói cho ngươi, Trần gia dã tâm lớn cực kỳ. Bây giờ chấm đã giả, ngày giờ không nhiều. Tương lai ngươi làm tới hoàng đế về sau, đối Trần gia nhất định muốn cực lực chèn ép. Chỉ cần có cơ hội, nhất định phải đem Trần gia tiêu diệt. Ngươi phải biết, trên đời này, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm hoàng vị. Dương nằm bên cạnh, há để người khác ngủ say. Tô Định trọng trọng gật đầu. Phu hoàng dạy bảo, nhi thần khắc trong tâm khảm. Trần gia lòng lang dạ thú, nhi thần ổn thỏa lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng, tuyệt không để ngoại thích tham chính họa chuyện phát sinh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt thiêu đốt lên nóng rực ngân lệ. Nhi thần thề, tương lai định đem Trần gia nổ tận gốc. Khánh Đế khẽ mút cằm. Biết nặng nhẹ liền tốt. Trần gia muốn mượn ngươi tay trưởng khống triều đường. Hừ, nói chuyện biển bông. Cái này thiên hạ, họ Tô. Còn có, người mẫu phi Trần Quý Phi, mặt ngoài dịu dàng ngoan ngoãn hiền lương, kỳ thực dã tâm bừng bừng. Sau lưng nàng liên tiếp Trần gia. Tô Định như bị sét đánh, cứng tại nguyên chỗ. Nhi thần. Nhi thần minh bạch. Định sẽ không để cho mẫu phi ngộ nhập kỳ đồ. Nhi nữ tư tình cũng phải đem nắm tốc độ. Khánh Đế bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, cười như không cười theo dõi hắn, hoàn thành ti vị kia trường chỉ huy phó, tuổi trẻ mỹ mạo lại có bản lĩnh. Nhưng ngươi đừng quên, ngươi là thái tử, mỗi tiếng nói cử động đều liên quan đến xã tắc, chớ có bởi vì nhỏ mất lớn. Tô Định phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Phu hoàng dạy rất đúng, nhi thần chỉ là coi trọng năng lực của nàng, tuyệt không một chút vượt hơn. Được rồi, chấp lời nói đã đến nước này. Khánh Đế mệt mỏi phất phất tay, đến đón lấy làm thế nào, chính ngươi đỡ lượng. Lùi ra đi. Nhi thần cáo lui. Tô Định không mình hành lễ, quay người nhanh chóng nhanh rời đi dưỡng tâm điện. Cũng không lâu lắm, Lý Đông khom lưng bước nhanh mà vào.
"Vậy hạ, có vô cùng khẩn cấp quân tình tố báo."
"Giảng." Ám vệ truyền đến mật báo, tiến đội Hàn Nhạc đã xuất bộ quy hàng Tần Vương, Tiến Châu toàn cảnh rơi vào phản quân chi thủ. Khánh Đế ngồi bất động một lát, đột nhiên phát ra cười khổ một tiếng. "Chấm sớm cái kia ngờ tới. Bắc Phương ba châu liên tiếp thất thủ, Tiến Châu bị chiếm đóng bất quá là chuyện sớm hay muộn." Hắn nhìn về phía ngoài điện bầu trời âm trầm, mặt mũi giàn mua trong bóng chiều lộ ra càng ảm đạm. Nửa năm không đến cái kia nghiệt chướng lại nuốt vào toàn bộ Bắc Phương. Khánh Đế tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo vài phần hoảng hốt. Nhớ tới lúc trước phế thái tử sự tình, hắn tâm lý một trận đau buồn. Muốn là lúc ấy lao đại thì có hiện tại cái này bản sự, chính mình làm sao phế đi hắn. Nhưng bây giờ nói những thứ này đã trễ rồi, từ khi đem Tần Vương định là phản quân, hai cha con thì triệt để thành cựu nhân, không còn có hòa hảo khả năng. Lý Đông gặp Khánh Đế nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cây khô không nhúc nhích, bước lên phía trước nhẹ giọng khuyên nhủ, "Bệ hạ, ngài có thể phải bảo trọng long thể, không cần thiết độc khí." Khánh Đế đưa tay đánh gãy, tự rêu nói, "Chẳng không có sinh khí. Năm đó khăng khăng phế đi thái tử, liền nên muốn đến sẽ có hôm nay. Báo ứng này, tới công an. Chấm thật xin lỗi hoàng hậu, thật xin lỗi Trần Quốc công a. Nếu không phải chấm nghe tin sằng luôn, khăng khăng phế chữ, như thế nào lại đem lão đại bước đến một bước này?" "Bệ hạ, đây đều là gian nhân che đậy thánh nghe, làm sao có thể quấy ngại?" "Đủ rồi." Khánh Đế khoát tay áo, hầu kết khó khăn nhấp đồ, đi đem công bộ thượng thư gọi tới, chấm muốn nghe một chút trưng bình tiến độ. Bây giờ cái này cục diện rối rắm, dù sao cũng phải tìm cách thu thập. Lý Đông không còn dám nhiều lời, quay người liền vội vàng lui ra. Trong điện một lần nữa lâm vào tĩnh mịch, chỉ có Khánh Đế tiếng thở dài. Tô Định vừa về tới Đông Cung, lập tức đem người bên cạnh toàn đuổi đi. Chờ trong phòng chỉ còn hắn cùng Tâm Phúc, hắn hạ giọng nói: "Từ giờ trở đi, bản cung làm sở hữu sự tình đều phải lén lút, tuyệt không thể để Trần gia biết nửa điểm phong thanh. Về sau cùng Trần gia lui tới, có thể thiếu liền thiếu." Nói đến đây, hắn dừng một chút, ánh mắt biến đến lạnh như băng. "Còn có, ta mẫu phi bên kia, ngươi nhiều nhìn chằm chằm điểm. Nàng nếu là có động tĩnh gì, lập tức đến báo." Tâm Phúc tranh thủ thời gian gật đầu, thuộc hạ minh bạch. Đợi Tâm Phúc sau khi rời đi, Tô Định ngồi tại thái sư ghế phía trên, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. "Muốn lấy ta làm khôi lỗi? Nằm mơ. Cho dù là mẫu phi, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình." Chương 218, Tử sĩ doanh chương 218, Tử sĩ doanh ngoài hoàng cung. Hoàng hôn dần dần dày, một cỗ trang sức lấy màu đen văn chương xe ngựa chạy nhanh đến. Binh bộ thượng thư Vương Thiên xốc lên màn kiệu, ba chân bốn cẳng thẳng đến dưỡng tâm điện. Đỏ thắm thành cung trong bóng chiều hiện ra lanh quang, mái hiên trung đồng bị gió thổi đến đinh đương rung động. Vừa tới dưỡng tâm điện trước bậc, Vương Thiên liền gặp được Lý Đông. "Vương đại nhân, ngươi có thể tính tới, bệ hạ đang chờ đây. Công công có biết bệ hạ vì sao gấp triệu?" Lý Đông ánh mắt lấp lóe, "Ta không dám vọng ngôn, chỉ nói câu, bệ hạ vừa mới lặp đi lặp lại hỏi trương binh tiến độ." Nói xong nghiêng người nhường ra thông lộ. Vương Thiên trong lòng siết chặt, đưa tay sửa sang quan bào, hít sâu một hơi bước vào trong điện. "Thần Vương Thiên, tham kiến bệ hạ." "Vương ái khanh mời ngồi. Chấm hỏi ngươi, bây giờ trương binh một chuyện tiến triển như thế nào?" "Chớ có dâu diếm chấm, thật lòng tấu tới. Khởi bẩm bệ hạ, từ 3 tháng ban bố mộ binh lệnh đến nay, các châu phủ đã trưng mộ thanh niên trai tráng hơn 80 vạn. Vân Châu, Ký Châu phòng tuyến chữ hàng binh lực đạt bách vạn chi chúng, đao thương mũi tên đều là đã đầy đủ, chỉ đợi hộ bộ phân phối lương thảo đổ quân nhu đúng chỗ, liền có thể huy sư bắc thượng, một lần hành động lay động dẹp quân phản loạn. Thần còn sai người tại đại giang ven bờ thiết kế thêm 20 chỗ bến đỏ, bảo đảm vật liệu quân nhu trong vòng 3 ngày có thể chống đỡ tiền tuyến." Khánh Đế khẽ gật đầu, "Lương thảo khi nào có thể tới?" "Chấm muốn xác thực thời gian." "Bẩm bệ hạ, thủy vận nha môn đã khẩn cấp đốc vận, đám đầu tiên 50 vạn thạch lương thảo ít ngày nữa liền có thể đến Vân Châu." Vương Thiên dừng một chút, lại bổ sung, "Chỉ là các nơi phản quân nhiều lần lên, áp vận trên đường sợ sinh biến cho nên." Trong điện lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Khánh Đế bỗng nhiên cười lạnh, "Tiến Châu đã mất, Bắc Phương toàn cảnh luôn hãm. Như lần này phản công lại bại. Vương Ái Khanh, ngươi có biết chấm vì sao chọn ngươi chấp trưởng binh bộ?" Vương Thiên bỗng nhiên đứng dậy quỳ xuống, thần ổn thỏa cúc cung tận tụy, lấy cái chết báo quốc. "Được rồi, đứng lên đi." Khánh Đế phất phất tay. "Bắc Phương bình định chính là đại khánh tồn vong quan trọng, đoạn không thể để cho Tần Vương phát triển an toàn. Như lại cho hắn chút lúc này kinh doanh, muốn thu phục Bắc Phương, so với lên trời còn có hơn." Vương Thiên đáp lại nói, "Bệ hạ thánh minh, Tiến Châu quân cùng trấn Bắc quân đều là trấn thủ biên cương tinh nhuệ, chừng hơn 40 vạn, lại thêm Tần Vương Tần quân, địch quân tổng số sợ siêu 50 vạn." Khánh Đế nắm chặt tay vịn, nổi gân xanh, "Để cho an toàn, chớ mệnh ngươi tiếp tục tăng điều binh lực, cần phải lấy lôi đỉnh chi thế đem triệt để nghiền ép." "Thần tuân chỉ." "Thần chắc chắn theo giang nam, tây nam các vùng điều tinh nhuệ, đồng thời gấp rút chiêu mộ tân binh, chậm nhất trong vòng nửa năm chủ bị hoàn tất, khởi xướng Bắc phạt chiến tranh, một lần hành động thu phục Bắc Phương bốn châu." Khánh Đế mặt tái nhợt phía trên lộ ra mấy phần vui mừng, khẽ bước cằm. "Tốt, chấm tin được ngươi, không cần thiết cô phụ chấm hy vọng." Sau đó, Vương Thiên lại kỹ càng báo cáo quân bị chỉnh đốn, tướng lĩnh điều phối các loại sự nghi. Đợi mọi việc nghỉ xong, hắn cung kính đi ba quỳ chín lạy đại lễ, nhanh chóng lui ra dưỡng tâm điện. "Lý Đông." "Nô tài tại." Lý Đông vội vàng đẩy cửa tiến đến. Khánh Đế ho hai tiếng, thở phì phò nói, "Chấm vừa cùng Vương Thiên nói, để hắn nắm chặt thời gian chuẩn bị chiến đấu. Nhưng quang trời lấy không được, đến làm cho Tần Vương bên kia cũng tiêu tàn không dừng được. Người đi phân phó ám vệ, đến Bắc Phương bốn phía quấy rối, có thể phóng hỏa thì phóng hỏa, có thể phá hư thì phá hư, quấy đến bọn hắn không được an bình." Hắn dừng một chút, nói tiếp đi, "Còn có, tìm cơ hội vụng trộm cho Bắc Phương cái khác phản quân đưa chút binh khí lương thảo, để bọn hắn tìm thêm Tần Vương phiền phức. Nếu có thể liên hệ với phía Bắc Man tộc cùng Đại Lương càng tốt hơn để bọn hắn đi tấn công Bắc Phương Bồ Châu. nhưng những sự tình này đều phải làm được thần không biết quỷ không hay, muốn là bị người phát hiện, duy ngươi là hỏi. Nghe rõ chưa? Minh bạch. Nô tài nhất định làm được thỏa mãn. Lý Đông tranh thủ thời gian lên tiếng linh mệnh, quay người đi xuống an bài. Khánh Đế nhìn qua bên ngoài u ám thiên, nhỏ giọng nhắc tới, thật hy vọng lúc này có thể đem Bắc Phương nhiễu loạn triệt để bình. Đại khánh những năm này lại là tác chiến lại là gặp họa, triều đình rốt cuộc chịu không được hành hạ như thế. Hình ảnh nhất chuyển, Trung Nguyên Phúc Địa có một mảnh phương viên trăm dặm hoang sơn giá lĩnh, chỗ này khắp nơi đều là trông không đến đầu rừng rậm, cây cối dài đến lít nha lít nhít, già thiên tế nhật, ban ngày cũng giống trạng vạng tối một dạng tối tăm. Trong núi lâu dài tràn ngập một tầng ướt nhẹ vũ khí, thỉnh thoảng truyền đến giã thu chú lên, khắp nơi phủ đầy hư thối lá rụng. Liên lớn nhất gan lớn thợ săn đi đến nơi này đều phải đi vòng qua, sợ lạc đường ra không được, hoặc là đụng tới giã thú hung mãnh. Ngay tại mảnh này trong núi hoang, cất giấu một tòa mười phân ẩn nấp sơn trại. Sơn trại tàng tại hai tòa dốc đứng sơn phong trung gian, bốn phía tất cả đều là vách núi treo leo, chỉ có một đầu quanh có khúc hiệu đường nhỏ có thể thông đến trại bên trong, còn bị dây leo cùng lùn cây ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Nhìn từ đằng xa, căn bản không phát hiện được chỗ này còn có người ở trại ở đây lấy hơn 500 người, những người này mỗi ngày đều đang luyện công phu. Bọn hắn từ trước tới giờ không cùng người bên ngoài lui tới, ăn ở đều tại trại bên trong. Trại bên trong có chính mình khai khẩn đất trồng rau, cũng nuôi gà vịt, lương thực cùng cái khác đồ dùng sinh hoạt thường cách một đoạn thời gian thì có người vụng trộm đưa vào. Ai cũng không biết, đám người bí ẩn này nhưng thật ra là Trần gia nuôi dưỡng tử sĩ, tòa này không đáng chú ý sơn trại, cũng là Trần gia bồi dưỡng tử sĩ bí mật doanh địa chí nhất. Trong sơn trại tử sĩ, tất cả đều là Trần gia theo các nơi trong bóng tối thu dưỡng cô nhi. Bọn hắn còn tại tuổi nhỏ lúc liền bị xích sắc hóa vào ở mức âm lãnh địa lao, mỗi ngày bị côn đồng quất lấy học thuộc lòng duy chủ mệnh là theo thiết luật. Thiên quang không sáng liền muốn chân trần leo lên phủ đầy đá vụn dốc đứng, ánh chiều tà le lói sau còn phải tại trong khóm bụi gai lăn lộn luyện được kháng đánh ra thịt. Những hài tử này từ nhỏ bị quán thâu tử sĩ tư tưởng, nếu dám lộ ra nửa phần do dự, liền sẽ bị giam tiến phòng tối. Bọn hắn không biết chính mình hiệu chung là phương nào thế lực, chỉ nhận đến khắc lấy đầu hổ đường vân lệnh bài, đó là duy nhất có thể điều động tín vật của bọn hắn. Mỗi khi lệnh bài xuất hiện, vô luận con đường phía trước là đào sơn hỏa hải vẫn là đầm rồng hang hổ, đều là sẽ không chút do dự thả người nhảy vào. Vì bảo đảm tuyệt đối trung thành, bọn hắn mỗi tháng đều muốn nuốt vào đặc chế độc dược. Dược phấn vào cổ họng lúc như vạn kiến nuốt thân, duy có giải dược có thể tạm hoãn thống khổ. Những thứ này bị tước đoạt tính danh cùng tình cả người, sớm đã hóa thành để tuyến tượng gỗ, ánh mắt trống giống như trên nước, giơ tay nhấc chân đều là sát lục chiêu thức. Tại Trần gia trong mắt, những thứ này tử sĩ căn bản không tính người, bất quá là sử dụng hết liền có thể ném công cụ. Mỗi lần có khó giải quyết sự tình, Trần gia liền lấy ra lệnh bài, để tử sĩ đi bán mạng. Chết đả thương cũng không quan hệ, dù sao bên ngoài cô nhi còn nhiều. Một nhóm tử xong, thì lại đi các nơi lưu dân trong đống vơ vét một nhóm người, tiếp lấy nuốt tại trong sơn trại đánh chửi huấn luyện. Đối Trần gia tới nói, nhân mạng thì cùng trong đất cỏ dại giống như, cắt một gốc dạ còn có một gốc dạ. Thế nhân đều nói ma môn tà giáo thủ đoạn độc ác, có thể cùng Trần gia so ra, cái kia thật là tiểu vu gặp đại vu. Ma môn tà giáo dù nói thế nào đối với chính mình người cũng không tệ lắm, Trần gia lại là đem người sống sờ sờ làm ra xúc dưỡng. Nhân gia dưỡng tử sĩ tốt xấu cho mấy phần tôn trọng, Trần gia ngược lại tốt, đem tử sĩ làm tiêu hao phẩm, sử dụng hết thì ném. Chương 219, dạ tập chương 219, dạ tập trong sân trại, bó đuốc đem tường đá chiếu đến đỏ bừng. Tuần tra đội ngũ tại trại bên trong vừa đi vừa về tuần tra. Hoàn thành một ngày huấn luyện các tử sĩ đứng xếp hàng hướng doanh trại đi, từng cái eo thẳng tắp lại ánh mắt trống rỗng. Bọn hắn không nói lời nào, không hết nhìn đông tới nhìn tây, giống để tuyến tượng gỗ giống như vào phòng. Có tử sĩ trên cánh tay còn thấm lấy huyết, cũng chỉ là chết lặng dùng vải cuốn lên, liền mày cũng không nhăn một chút. Nghị sự sảnh bên trong, ba tấm bàn gỗ liều cùng một chỗ, Độc Lang, Cô Hùng, Dạ Hoành ba cái người đeo mặt nạ tiếp cận dưới ánh đèn. Ngọn đèn lúc sáng lúc tối, đem bọn hắn ảnh tử ném ở trên tường lúc cần lúc hiện. Độc Lang, chủ nhân đến ra lệnh, muốn chúng ta phụ trách ám sát Tần Vương hành động. Dạ Hoành đem mật tín hướng trên bàn quan ra, Tiên Vũ lâu lợi hại như vậy sát thủ tổ chức đều gãy, chúng ta. Cô Hùng cả tiếng đánh gãy nàng, sợ cái gì? Chúng ta chỗ này nhiều như vậy số huynh đệ, một người nôn ngụm nước bọn đều có thể đem Tần Vương chết với. Ngươi biết cái gì? Độc Lang gõ bàn một cái nói, Tần Vương bên người toàn là cao thủ. Chúng ta coi như toàn phía trên, có thể còn sống trở về cũng không có mấy cái. Lần trước đi điều tra tình báo tử sĩ, đã toàn quân bị diệt. Dạ Hoành thở dài, chủ nhân nổi giận, nói không giết Tần Vương tuyệt không bỏ qua. Có thể việc này mạo hiểm thực sự quá lớn, đến muốn cái chu toàn biện pháp. Ba người ngươi một lời ta một câu. Đồng nhiên, nghị sự sảnh bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một tên tử sĩ chạy vào, quỳ một chân trên đất. Bẩm ba vị đại nhân, mới tới 27 cô nhi, tại phòng giam nháo sự, nói chết cũng không chịu lưu lại. Độc Lang đồng nhiên vô bàn một cái, phản thiên. Thật cho là nơi này là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Truyền lệnh xuống, không nghe lời. Tất cả đều làm thịt, đem thi thể nuôi sói. Chỉ có người chết mới sẽ không phá hư quy củ. Cô Hùng đổi đội mở miệng nói, không được. Chụp tới nhóm người này cũng không dễ dàng, lại là mua chuột lề đường lại là tránh đi quan phủ hai mắt. Giết rất đáng tiếc. Theo ta thấy, trước quan bọn hắn ba ngày, không cho cơm ăn. Chờ đói đến liền lão thử đều gặm, tại sao phải sợ bọn hắn không thành thật. Dạ Hoành phụ hòa nói, cô Hùng nói đúng. Tử sĩ doanh mỗi tháng tiêu hao rất lớn, mỗi lần bổ sung tân nhân đều muốn gánh phong hiểm. Những thứ này nhóc con bất quá là vung dương oai, bỏ đói mấy trận, lại đánh gây mấy chân. Nàng khép cười một tiếng, tiểu hài tử dễ dàng nhất thuần phục, đến lúc đó còn không phải tùy ý chúng ta nắm tròn xoa dẹp. Độc Lang trầm mặc một lát, mặt nạ phía dưới phát ra cười lạnh, vậy trước tiên lưu lấy bọn hắn tiền mệnh.
nhưng dám gây chuyện nữa, một tên cũng không để lại.
Đúng, đại nhân.
Tử sĩ lên tiếng lĩnh mệnh, quay người rời đi. Mùi nấm mốc gây mũi phòng giam bên trong, hơn 20 cái tiểu hải tử chen tại nơi hẻo lánh. Nhỏ tuổi nhất nam hải ôm lấy đầu gối toàn thân phát run, mấy cái nữ hải cuộn thành một đoàn, hàm răng cắn ống tay áo không dám khóc thành tiếng, chỉ phát ra đẻ nén nghẹn ngào. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Những người kia nói mang chúng ta đi có cơm ăn địa phương, kết quả đem chúng ta khóa ở chỗ này. Những hải tử khác mồm năm miệng mười phụ họa, có người nói bị lừa lúc đến hứa hẹn đi học đường nhập thư, có người khóc nói mình rõ ràng là đến làm tạm dịch đổi bánh bao.
Đừng sợ.
Dẫn đầu nam hải cất cao thanh âm, nỗ lực để phát run hải tử nhóm chấn định lại, chỉ cần chúng ta. Nói còn chưa dứt lời, cửa sắt đột nhiên kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, mang theo mặt đen bao bọc tráng hán dẫn theo roi ra xuống tới. Còn dám nhao nhao, hiện tại thì đem các ngươi ném đi hang sói. Tráng hán roi ra tát tại trên lan can sắt, lóe ra một chuỗi hỏa tinh, chỗ này không dưỡng phế vật. Ngày mai còn dám nháo sự, cũng đừng trách lao tử tâm oan. Hai tử nhóm trong nháy mắt im lặng, mấy cái tuổi nhỏ dọa đến tiểu trong quần, tiếng khóc như bị bóp lấy cổ con gà con giống như im bặt mà dừng.
Hừ,
một đám đồ đê tiện, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, còn muốn trốn. Tráng hán một chân đạp lăn góc tường bạch nước thùng, nước bẩn rội ở tại hải tử nhóm trên thân, ở chỗ này kêu cha gọi mẹ, lúc trước làm khất cái ăn xin làm sao không có như thế đại động tĩnh. Hắn kéo lấy một cái nam hải tóc về sau nắm, nhìn đối phương đau đến vặn mèo mặt phát ra nhè răng cười, nói cho các ngươi biết, cái này là các ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí. Bao nhiêu người chèn phá túi đầu tiến đến còn không có tư cách. Một cái khác trông coi đi đến. Đừng cho thể diện mà không cần. Trước mấy ngày đưa tới đám kia, có cái dám cắn người tiểu tạp trùng, hiện tại còn dán tại hình trên kệ cho mỗi đốt đâu. Hắn đột nhiên đưa tay bóp lấy nữ hải cái cằm, lại khóc. Lại khóc thì đem các ngươi đầu lưỡi cắt. Dù sao đến lúc đó cũng là chỉ biết giết người chó, muốn đầu lưỡi có làm được cái gì. Hai cái trông coi nhìn nhau cười to, nước bọt phun tại hải tử nhóm trên mặt. Nhớ kỹ, ở chỗ này, chủ nhân lời nói cũng là Diêm Vương câu hồn lệ. Tráng hán đông nhiên đem nam hải vung ở trên tường, nếu ai dám phản kháng, hạ tràng so phía ngoài chó hoang còn thảm. Cửa sắt trùng điệp đóng lại trong nháy mắt, tiếng la khóc lần nữa bạo phát. Đêm đã khuya, trên núi vũ khí càng ngày càng đậm. Hơn 100 cái được mặt đen bảo vệ người lặng yên không một tiếng động sở đến ngoài sơn trại đầu. Những người này ánh mắt hung ác, bên hông đao kiếm ở dưới ánh trăng hiện ra lênh quang. Dẫn đầu ba cái càng là khí tràng mười phần, chính là Yểm Nhật, Kinh Ngê cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn. Bọn hắn phía sau theo, toàn là La Vong sát thủ. Kinh Ngê giật giật mặt nạ lẩm bẩm, khá lắm, cái chỗ chết tiệt này giấu đủ sâu. Muốn không phải đạt được tình báo, còn thật khó tìm. Trần gia đám này lão hồ ly vẫn rất biết chọn địa phương. Huyền Tiễn buồn bực thanh âm nói, bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian động thủ. Cái này quỷ địa phương con muỗi nhiều, đinh đến người toàn thân khó chịu. Yểm Nhật quét mắt bốn phía dốc đứng vách núi, trầm giọng nói, một tòa tiểu sơn trại mà thôi, còn có thể là trời. 50 người trông coi bên ngoài, đừng để một người đi ra ngoài. Còn lại cùng ta giết đi vào, tốc chiến tốc thắng. Ta cũng không muốn tại cái này chiều núp ních sơn cốc bên trong thêm một khắc. Vừa dứt lời, La Vong sát thủ nhóm lập tức phân thành hai đội. Một đội lặng yên không một tiếng động tản ra, đem sơn trại vây chặt đến không lọt một giọt nước. Một cái khác đội theo Yểm Nhật, giống một đám u linh giống như sở về phía sơn trại đại môn. Thông hướng sơn trại đường núi lại hẹp lại đột ngột, khắp nơi đều là rêu xanh cùng đá vụn, người bình thường đi hai bước liền phải ngã bổ nhào. Nhưng đối với La Vong sát thủ tới nói, điểm ấy đường căn bản không tính là cái gì. Bọn hắn dùng cả tay chân, giống thằn lằn giống như dán vào vách núi treo leo trèo lên trên, trong tay đoạn nhận vào khe đá mượn lực, trong chớp mắt thì bay qua mấy cái ngọn núi. Chờ sơ đến cửa sơn trại lúc, hai tên gác đêm thị vệ chính dựa vào tường đá ngủ gật, trường thương tiện tay dựa ở một bên. Bên trong một cái thọc đồng bạn, buồn ngủ chết ta, này thiên đen như đáy nổi, có thể có người nào đến. Khác ngáp một cái không nớt, cũng không nha, cái này địa phương cất chim cũng không có, liền dã chư đều ngại đường xa. Muốn ta nói, còn không bằng trở về phòng ngủ ngon. Hai người chính làm nhầm lấy, đột nhiên cái cổ mát lạnh, còn chưa kịp hô lên tiếng, liền bị cắt cổ, mềm nhũn ngã trên mặt đất. La Vong sát thủ nhóm không có phát ra nửa điểm tiếng vang, thì nhẹ nhàng như vậy âm thầm vào sân trại. Chương 220, trêu bữa chương 220, trêu bữa La Vong sát thủ nhóm một tiếng sân trại, lập tức rút đao ra kiếm xông tới. Tuần tra thị vệ vừa phát hiện hắc ảnh, còn chưa kịp hô lên tiếng, liền bị bay tới ám khí phong hầu. Một người thị vệ khác hoảng sợ đến luôn cuống tay chân, nắm lên kèn lệnh liều mạng thổi lên, bén nhọn tiếng cảnh báo xé toang đêm tối. Doanh trại cửa gỗ bị phá tan, bọc lấy vài thô tử sĩ nhóm cơ lấy vũ khí lao ra, lại đối diện đụng vào La Vong sát thủ. Giết! Một tên cũng không để lại. Sát thủ nhóm đủ tiếng quát to, binh khí trong tay như độc xà lẻ lưỡi, thẳng đến tử sĩ yếu hại. Một tên tử sĩ vung đao bổ tới, lại bị sát thủ nghiêng người tránh thoát, phản tay vồ một cái đem này cổ tay bẻ gãy, ngay sau đó đầu gối dồn sức đụng mặt. Răng rắc một tiếng vang dọn, tử sĩ co quắp ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu. Một tên La Vong sát thủ bay lên không trung bật lên, trong tay liền nhận quấn lấy tử sĩ cái cổ, lúc rơi xuống đất mạnh mẽ kéo một cái, đối phương đầu trong nháy mắt bị kéo xuống, máu tươi như suối phun giống như tuôn ra. Một tên khác tử sĩ nỗ lực từ phía sau lưng đánh lén, lại bị sát thủ phát giác, trở tay một đao đâm vào bụng, ruột theo đao nhận trở xuống. Tiềm Nhật, Kinh Nê cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn đứng tại chỗ cao tháp quan sát phía trên, mắt lạnh nhìn phía dưới chém giết. Ánh trăng vẩy tại bọn hắn băng lãnh trên mặt nạ, chiếu ra một vệt dày đặc trắng. Kinh Nê phát ra một tiếng cười khẽ, không gì hơn cái này, liền làm nóng người cũng không bằng. Hắc Bạch Huyền Tiễn vuốt ve trong tay song kiếm, khàn khàn nói, quá chậm, cái kia tăng tốc điểm tiết tấu. Tiềm Nhật hơi hơi đưa tay, ra hiệu mọi người tốc chiến tốc thắng, tăng thêm tốc độ, chớ có lãng phí thời gian. Các tử sĩ mặc dù hung hãn không sợ chết, lại cuối cùng không địch lại nghiêm chỉnh huấn luyện là vong sát thủ. Đại nhân, không xong, có địch nhân giết tiến đến rồi. Dồn dập gõ cửa âm thanh lẫn vào kêu sợ hãi. Độc Lang, cô hùng cùng Dạ Hoành giày cũng không mặc tốt, cơ lấy binh khí thì bỏ ra. Đội cái gì? Đối phương đến cùng có bao nhiêu người? Tối như bưng căn bản đến không hết, chí ít phía trên trăm người, tất cả đều là nhất đẳng cao thủ. Huynh đệ nhóm đã chết hơn phân nửa. Cô hùng nổi giận nói, như thấy quỷ. Cái này hoang sơn giã lĩnh làm sao lại đột nhiên toát ra trăm người đội ngũ? Chẳng lẽ là có quỷ dẫn đường? Dạ Hoành cười lạnh nói, khẳng định là cái gì cái phân đoạn ra chỗ sơ suất. Chẳng lẽ triều đình ám vệ mò đến nơi này rồi? Nàng đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Độc Lang, vài ngày trước ngươi đi trên trấn liên hệ, có phải hay không bị người để mắt tới rồi? Thiếu ngập máu phun người. Độc Lang phản bác, liền xem như người của triều đình lại như thế nào? Tới một cái giết một cái, đến hai cái làm thịt một đôi. Quản hắn là triều đình, vẫn là cái khác thế lực, dám đến động thổ trên đầu thái thuế, thì để bọn hắn có đến mà không có về. Cô hùng đem cán phủ trùng điệp xử tại trên mặt đất, sợ bọn hắn làm gì? Liền xem như thiên vương lão tử, hôm nay cũng phải xếp ở chỗ này. Ba người liếc nhau, đồng thời cầm lấy binh khí, thẳng hướng chiến trường. Trong sơn trại ngổn ngang lộn xộn tất cả đều là tử sĩ thi thể, huyết đem trên đất bàn đá đều pha thành màu đỏ sậm. La vong sát thủ lại chỉ ngã xuống giải rác mấy người, còn lại còn tại đuổi theo tử sĩ chém giết, hoàn toàn là nghiêng về một phía cục diện. Phương nào tập nhân, dám can đảm ở chỗ này dương ai? Độc Lang, cô hùng cùng Dạ Hoành hô to xông vào chiến trường. Độc Lang vung lên đại đao, răng rắc một tiếng liền đem một sát thủ đầu bổ xuống. Cô hùng hai tay nâng lên khai sơn phủ, đột nhiên đánh tới hướng hai cái sát thủ, trực tiếp đem người nện đến máu thịt bé bét. Dạ Hoành chủy thủ trong tay vừa nhanh vừa độc, chuyên chọn cổ của sát thủ cùng dưới ánh mắt tay. Độc Lang một đao bổ ra cản đường trường đao, lại một chân đạp bay một sát thủ. Hắn nhưng là tông sư hậu kỳ cao thủ, một xuất thủ thì chấn động đến chúng quanh sát thủ liên tiếp lui về phía sau. Muốn chết. Độc Lang quát lên một tiếng lớn, đại đao mang theo tinh phong, đem một cái nỗ lực đánh lén sát thủ chém thành hai khúc. Máu tươi đến trên mặt, hắn lau mặt xỉ miệng huyết thủy. Dám tiến sân trại, hôm nay để cho các ngươi dựng thẳng tiến đến nằm ngang đi ra. Cô hùng vung vẩy khai sơn phủ, một phủ nện đứt sát thủ binh khí, chấn đối phương miệng hổ nứt ra, đám nhóc con, đến à. Lao tử phủ rất lâu không có khai trai. Hắn tráng kiện cánh tay quét ngang qua, hai cái sát thủ trực tiếp bị đụng bay, ngã tại thang đá phía trên co quắp thành hai đoàn. Một đám tạp chủng, cũng xứng cùng chúng ta động thủ. Dạ Hoành thân hình linh xảo tránh đi công kích, trở tay một đao mở ra sát thủ cái bụng, ruột chảy đầy đất. Ba người vừa đánh vừa chửi, trong chớp mắt năm sáu cái sát thủ thì phơi thây tại chỗ. Tiệm Nhật nhìn qua trong chém giết khí thế hung hăng Độc Lang ba người, khoe miệng kéo ra một tia cười lạnh, có thể tính tới mấy cái ra dáng. Cái này ba quy ta, hai người đừng nhúng tay. Hắn chậm rãi quất ra Tiệm Nhật kiếm, thân kiếm tại hỏa quang phía dưới hiện ra thăm thẳm lanh quang. Tiệm Nhật kiếm có thể có lai lịch lớn, chính là Xuân Thu lúc Việt Vương Câu Tiễn chố đốc đúc tám thanh trường kiếm một trong. Việt Vương Câu Tiễn vì đúc kiếm này, phái công nhân lấy trắng như bạch mã long trọng tế tự Côn Ngô Sơn Thần, thu thập trong núi Xích Kim, dung nhập thiên địa ở giữa trí âm chi lực, trải qua vô số rèn luyện mới lấy đúc thành. Nghe nói cầm kiếm này chỉ hướng thái dương, ánh nắng liền sẽ trong nháy mắt tảm đạm, ban ngày phảng phất đêm tối, chính là kim, âm vậy. Âm thịnh thì dương diệt. Bởi vì hắn uy lực kinh người, có thể dung chuyển dương khí trong thiên địa, cho nên gọi tên Điểm Nhật. Kinh Nghê nhún nhún vai, vuốt vuốt trong tay kiếm cười nói, "Được, tất cả thuộc về ngươi. Bất quá cảnh cáo nói đằng trước, lần sau lại có loại này cọm dâm cứng, ngươi cũng không thể lại đoạn. Cũng không thể hảo sự đều bị một mình ngươi chiếm." Hắc Bạch Huyền Tiễn hai tay ôm cánh tay, buồn bực thanh âm bồi thêm một câu, "Đúng đấy, cũng nên để cho chúng ta hoạt động một chút gân cốt." Hai người ôm cánh tay đứng ở một bên, xem náo nhiệt giống như nhìn chằm chằm chiến trường. Trong mắt bọn hắn, Độc Lang ba người bất quá là thịt trên tớt. Tiệm Nhật nhẹ nhàng đánh xuống thân kiếm, cất bước đi hướng Độc Lang ba người, ngựa khí tràn đầy khinh miệt. "Cùng lên đi, tránh khỏi ta động thủ lần thứ hai." Độc Lang hung đao ném lăn một sát thủ, mãnh liệt ngẩng đầu một cái, đối diện phía trên Điểm Nhật cặp kia không hề bận tâm ánh mắt. Hàn ý theo xương sống lui lên đỉnh đầu, tay cầm đao của hắn không tự giác nắm chặt, người này trước mặt rõ ràng đứng tại mười bước có hơn, lại giống tòa đại sơn giống như ép tới người thở không nổi. Quanh thân tán phát khí thế tựa như mới từ huyết chỉ bên trong bỏ ra tới tu la. "Các hạ đến tuột cùng là ai? Vì sao huyết tẩy ta sơn trại?" Độc Lang giang chống đỡ lấy mở miệng, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Kinh Nê cùng Hắc Bạch Huyền Tiên ôm cánh tay đứng tại chỗ cao xem náo nhiệt, tâm lý càng phát ra phát nặng. Điểm Nhật chậm rãi chuyển động Điểm Nhật kiếm. Kiếm phong ở dưới ánh trăng hiện ra lênh quang. "Xem ở các ngươi gần thành người chết phân thượng, liền nói cho ngươi, ta chính là La Vong Điểm Nhật. Hạ địa ngục, nhớ đến báo ta danh tự. Chúng ta cùng La Vong không oán không kỷ." Dạ Hoành vừa mở miệng, liền bị Điểm Nhật cười lạnh một tiếng đánh gãy, "Trần gia chó, cũng xứng nói thủ án." Lời còn chưa dứt, người khác đã như quỷ mị giống như lân đến gần, trường kiếm thẳng đến Độc Lang vị trí hiểm yếu. "Cùng tiến lên, giết hắn." Độc Lang quát lên một tiếng lớn, hoành đao đón đỡ. Đao và kiếm chạm vào nhau, lóe ra một chuỗi hỏa tinh, cường đại lực đạo chấn động đến hắn miệng hổ run lên. Cô hùng thừa cơ ném lên khai sơn phủ theo mặt bên đánh xuống. Dạ Hoành thì linh xảo ngừng lại một chút hiểm nhật phía sau lưng, chủy thủ đâm thẳng giữa lưng. Có thể hiểm nhật tựa như sau lưng ngọc mắt, gión mũi chân xoay người tránh đi, trong tay trường kiếm vạch ra nửa vòng ngân nguyệt. Len ken một tiếng, cô hùng phủ bị đẩy ra, cán phủ suýt nữa tuột tay. Dạ Hoành chủy thủ cũng bị kiếm tích ngăn chặn, cả người bị chấn động đến liền lùi lại ba bước. Độc Lang thừa cơ chém xéo một đao, đã thấy hiểm nhật cổ tay nhẹ chuyển, mũi kiếm đột nhiên biến chiêu, thẳng đến hắn mặt. Độc Lang cuốn quít ngửa ra sau, mặt nạ đinh một tiếng bị gọt sạch nửa bên, cái trán vạch ra một đạo vết máu. Ba người phối hợp với vây công, đao quang phủ ảnh sen lẫn thành lưới, nhưng thủy chung không đụng tới điểm nhật mảy may. Mỗi một lần công kích đều bị hắn dùng nhìn như động tác tùy ý nhẹ nhõm hóa giải, ngẫu nhiên phản kích một chiều, đều bức đến bọn hắn chật vật trốn tránh. Độc Lang cắn răng nộ hống, cô hùng thở hổn hển vung phủ, Dạ Hoành chủy thủ cũng càng công càng nhanh, nhưng trước mắt điểm nhật vẫn như cũ khí định thần nhàn, phản phất tại trêu đùa ba cái tôm tép ngại nhép. Chương 221, Thu Lưu chương 221, Thu Lưu cô hùng một phủ phách không, mệt mỏi không thở nổi, phủ nhận đều đập ra khe. Hắn liếc trộm một cái điểm nhật, đối phương liền góc áo đều không loạn, trong tay trường kiếm còn chậm rãi đi lòng vòng, rõ ràng đang trêu chọc bọn hắn chơi. Độc Lang lau máu trên mặt, tâm lý tóc thẳng sợ hãi. Ban đầu cho là mình tông sư hậu kỳ tu vi, tăng thêm hai người phối hợp, làm sao cũng có thể liều mạng. Có thể điểm nhật tiện tay huy kiếm, chiêu thức lại nhanh lại quái, nhiều lần mũi kiếm lướt qua cổ họng đi qua, dọa đến hắn phần gáy phát lạnh. Dạ Hoành chủy thủ đều nắm bất ổn, thanh âm phát run, người này quá mức cường đại. Tiếp tục đánh xuống, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Nàng ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Kinh Nê cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn còn ở bên cạnh gầm hạt dưa giống như nhìn lấy, mồ hôi lạnh bá thì xuống. Nhân gia căn bản không có đem bọn hắn làm chuyện, điểm nhật một người là có thể đem bọn hắn toàn thu thập. Ba người càng đánh càng hoảng, động tác cũng lộn xộn. Độc Lang tâm lý bồn chồn, nghĩ đến muốn không tìm cơ hội hướng trên núi trốn. Có thể vừa mới lùi lại, điểm nhật mũi kiếm thì lướt qua hắn trong thai sẽ qua, dọa đến hắn chân đều mềm nhũn. Kinh Nê hướng điểm nhật hô, được rồi, chớ cùng mèo đùa chuột giống như. Tranh thủ thời gian giải quyết xong sự tình, ta còn muốn trở về uống miệng nóng hổi. Hắc Bạch Huyền Tiễn ôm lấy cánh tay thẳng lắc đầu, nói lẩm bẩm, thì cái này ba người cũng có thể để ngươi chơi nửa ngày. Muốn đổi ta, sớm bật ngã kết thúc công việc. Lẩm bẩm. Điểm nhật nghe vậy nhẹ nhàng kêu mi. Sách, mất hứng. Tốt, không cùng ngươi nhóm chơi, ta muốn thu công. Lời còn chưa dứt, cả người đã hóa thành hư ảnh lướt đi. Độc Lang đồng tử đột nhiên co lại, bản năng đem đại đao ngang ở trước ngực. Hàn quang lóe lên, điểm nhật mũi kiếm lướt qua mặt đao lướt qua, hỏa tinh bắn tung tóe ở giữa, trên lưới đao lại thêm ra một đạo khoảng tấc sâu khe. Cô hùng quát lên một tiếng lớn, khai sơn phủ lôi cuốn lấy kình phong bổ về phía mặt bên, lại bổ cái không, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến Dạ Hoành kinh hô, điểm nhật chẳng biết lúc nào ngừng lại một chút phía sau nàng, mũi kiếm đã chống đỡ nàng giữa lưng. Cẩn thận. Độc Lang trở tay một đao bổ tới, làm cho điểm nhật nghiêng người tránh đi. Dạ Hoành thừa cơ lăn lộn chạy ra, truy thủ đâm thẳng đối phương hạ bàn. Điểm nhật mũi chân điểm nhẹ, lăng không xoay người tránh thoát, kiếm như du long giống như đâm về cô hùng mặt. Cô hùng cuống quýt nâng phủ đó đỡ, đưa một tiếng vang thật lớn, cán phủ lại bị chấn động đến nứt ra, miệng hổ chảy ra máu tươi. Ba người hiện lên tam giác trận hình chết vây quanh điểm nhật, Độc Lang đại đao mang theo tiếng xé gió quét ngang, cô hùng nâng phủ từ trên xuống dưới mãnh liệt bổ, Dạ Hoành thì tìm cơ hội cận thân đánh bất ngờ. Có thể điểm nhật thân hình phiêu hốt như quỷ mị, điểm nhật kiếm múa ra tầng tầng kiếm ảnh. Đột nhiên, điểm nhật trường kiếm lắc một cái, hóa thành kiếm ảnh đẩy trời bao phủ ba người. Trong chớp mắt, ba người trên thân đã thêm ra mấy đạo vết máu, trên binh khí càng là phủ đầy tinh mịn vết rách. Dừng ở đây rồi. Tiệm Nhật nhẹ nhàng thanh âm truyền đến, tiệm Nhật kiếm như ánh sáng thẳng đến Độc Lang vị trí hiểm yếu. Độc Lang hung đao đón đỡ, lại thấy đối phương cổ tay nhẹ chuyển, mũi kiếm đột nhiên biến hướng đâm về hắn nơi ngực. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô hùng gào thét đánh tới, dùng lồng ngực thay Độc Lang ngăn lại một kích chí mạng này. Khai Sơn phủ loạng xoạng rơi xuống đất, cô hùng trừng lớn hai mắt, chậm rãi ngã xuống đất. Nhị ca. Dạ Hoành bi thiết một tiếng, truy thủ điên cuồng đâm ra, lại bị Tiệm Nhật một chân đá bay binh khí. Độc Lang hai mắt đỏ thẫm, vung lên đại đao toàn lực đánh xuống, lại bị Điểm Nhật nghiêng người tránh đi, trường kiếm tinh chuẩn đâm vào hắn dưới xương sườn. Độc Lang lảo đảo hai bước, quỳ một chân trên đất, máu tươi từ giữa ngón tay quần cuộn chảy ra. Chiến đấu kết thúc so chớp mắt còn nhanh hơn. Điểm Nhật thu kiếm vào vỏ, phủi phủi ống tay áo, dường như vừa mới bất quá là tiện tay đập chết mấy cái con muỗi. Kinh Nghe cùng Huyền Tiễn thấy thế, rốt cục lười biếng ngồi thẳng lên. Sớm cái kia dạng này, lãng phí nhiều thời gian như vậy. Trong sơn trại chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc, nổi ngang trên đất nằm đầy tử sĩ thi thể, huyết đem bùn đất đều pha thành màu đỏ thẫm. Tiệm Nhật quét mắt đầy đất bừa bộn, hướng thủ hạ vung tay lên, nhanh điểm thu thập, đáng tiền đều mang đi. Sát thủ nhóm lập tức bận rộn. Không có khi nào, một sát thủ thở hồng hộc chạy tới, đại nhân. Phòng giam bên trong giam giữ một đám tiểu hải tử. Hắc Bạch Huyền Tiễn mí mắt đều không nhấc, toàn giết, tránh khỏi phiền phức. Kinh Nghê lại đưa tay ngăn lại, trước mang tới xem một chút. Một đám tiểu hải tử bị xô đẩy đưa đến trên đất trống, lớn tuổi bất quá 12-13 tuổi, tiểu nhân còn kéo lấy nước mũi. Hải tử nhóm vừa nhìn thấy đầy đất người chết, doa đến thẳng trốn về sau, có toàn thân phát run, có trực tiếp khóc ra thành tiếng. Một cái ghim sợi tóc tiểu cô nương chết nắm chặt góc áo, nước mắt lạch cạch rơi xuống, mấy cái nam hải sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run nói không ra lời. Kinh Nghê ngồi xổm người xuống, thanh âm thảm mềm, "Đừng sợ, cùng tỷ tỷ nói, các ngươi là theo từ đầu tới." Hai tử nhóm ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không dám mở miệng. Cầm đầu nam hải đứng ra, lắp bắp nói, "Chúng ta đều là bị bắt tới làm." Kinh Nghê nghe xong gật gật đầu, "Có muốn hay không về nhà?" Hai tử nhóm nhìn nhau, nhỏ giọng nói, "Chúng ta không có nhà." Kinh Nghê cười, "Cái kia nguyện ý cùng tỷ tỷ đi sao? Có cơm ăn, cũng không cần lại bị đánh." Nam Hải ánh mắt sáng lên, đi đầu nói, "Các ngươi đã cứu chúng ta, ngươi là người tốt, ta nguyện ý." Những hải tử khác cũng theo gật đầu. Hắc Bạch Huyền Tiễn nhíu mày, "Kinh Nghê, cái này không hợp quy củ." Kinh Nghê đứng người lên vỗ tay, "Quy củ ta đi cùng thủ lĩnh giải thích. Những hải tử này từ nhỏ bắt đầu luyện, tương lai đều là hảo hạt giống." Tiệm Nhật trầm mặc một hồi, phất phất tay ra hiệu mọi người tranh thủ thời gian thu thập. Không bao lâu, trong sơn trại thứ đáng giá bị chuyển đến không còn một mảnh. La vắng mọi người nhanh chóng rời đi, tiến về mục tiêu kế tiếp. Đội ngũ vừa đi ra sơn trại không bao xa, hai tử nhóm căng cứng thần kinh thì nới lỏng. Đâm sợi tóc tiểu cô nương kéo đi đầu nam hải góc áo, nhỏ giọng nói, "Thạch đầu ca, chúng ta thật trốn ra được." Gọi là Thạch đầu Nam Hải nết miệng cười, trên mặt còn dính lấy cho, lại cười đến phá lệ rực rỡ. "Còn không phải thế. Vừa mới cái kia cầm đao đại tỷ tỷ, nhìn lấy dọa người, nói chuyện cũng rất hòa khí." Thì là. Một cái gầy teo Nam Hải lại gần, nàng còn nói có cơm ăn, ta đều 3 ngày chưa ăn no. Mấy cái tiểu hài tử theo gật đầu, ánh mắt sáng lấp lánh. Có cái tuổi nhỏ hoa hoa đột nhiên hoa khóc thành tiếng, đem tất cả giật nảy mình. Thạch đầu tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống hống, "Thế nào à nha? Có phải hay không sợ hãi?" Tiểu A Nhi rút dựng dựng nói, ta là cao hứng. Trước kia mỗi ngày bị đánh, coi là muốn tại cái kia hắc ốc tử bên trong chết đói. Lời này để những hải tử khác cũng đỏ cả với mắt. Thạch đầu đưa tay lau mặt, hốt lấy cái mũi nói, đừng sợ. Về sau theo đại tỷ tỷ, khẳng định so làm lao động tay chân cường. Hải tử nhóm ngươi một lời ta một câu, càng nói càng hưng phấn. Có ước mơ lấy có thể ngủ ngon giấc, có đếm trên đầu ngón tay đếm bao lâu chưa ăn qua cơm no. Trong bóng đêm, bọn hắn chăm chú kể cùng một chỗ. Tuy nhiên không biết muốn đi đâu nhì, nhưng luôn cảm thấy theo cái kia cứu đại tỷ của bọn hắn tỷ, cuộc sống về sau hẳn là sẽ không lại giống như trước đắng như vậy. Chương 222, Khải Hoàn trở về. Chương 222, Khải Hoàn trở về. Sau 3 ngày, Vũ Châu La Vong cứ điểm bên trong một mảnh túc sát. Giữa trưa thái dương chính liệt, dưới mái hiên trung đồng đột nhiên đinh đương rung động, mười mấy con cắt lớn hụt cánh trở xuống chiến kệ, giữa hai chân cột mật thảm ống trúc. Phụ trách tình báo người áo xám lưu loát gỡ xuống ống trúc, một đường chạy chậm xuyên qua hành lang, trực tiếp đẩy ra Triệu Cao gian phòng khắc hoa cửa gỗ. Thủ lĩnh, chiến báo mới nhất. Mật thám quỳ một chân trên đất, hai tay trình lên cuốn thành tỉ mỉ ống tấm da dê. Triệu Cao nửa tựa tại đàn trên giường gỗ, nhanh chóng triển khai mật báo, đảo qua phía trên lít nha lít nhít chu sa chữ viết, khóe miệng rốt cục câu lên một vẻ ý cười. Tốt cực kỳ. Ngắn ngủi nửa vòng trăng, Bắc Phương 13 nơi Trần gia cọc ngầm đều bị nổ, Trung Nguyên 5 tòa thành trì hai mắt cũng gãy hơn phân nửa. Cái kia Bạch Chỉ Nhu cung cấp tình báo, thật đúng là giúp đại ân. Đi, cho điểm nhật, chân cương bọn hắn truyền tin. Triệu Cao đột nhiên quay người, trong mắt lóe lên hàn mang, liền nói bản tọa chúc mừng bọn hắn lấy được thành tích. Nhưng Trần gia thế lực một ngày chưa trừ diệt, La Vong đao liền không thể thu. Để bọn hắn tiếp tục hành động, gặp người giết người, gặp cái cọc rút cái cọc, một người sống đều đừng lưu. Đúng, thủ lĩnh. Mật thám lĩnh mệnh lui ra. Triệu Cao xoa xoa đôi bàn tay, quay người vào bên trong phòng thay quần áo. Hắn lật ra quan mới phục, tung ra nếp vốn chậm rãi mặc vào, lại đối gương đồng cẩn thận chỉnh lý tốt, lúc này mới vội vã hướng cổng thành đuổi. Ngày hôm nay chủ công trở về thành, hắn có thể được đuổi ở phía trước nên giá. Cùng một thời gian, trong phủ Tần Vương loay hoay chân không chạm đất. Trầm Linh Nhi buộc lên tạp dề, trong tay nắm chặt tờ giấy chạy tới chạy lui. Tây cột, ngươi đi đem tiền viện đèn lồng đều thay mới. Nàng trung viễn chỗ hô xong, lại quay đầu căn dặn nha hoàn, Thúy Nhi, Vương gia thư phòng bút mực giấy nghiên đều phải kiểm tra một lần, trong nghiên mực túc mặc tranh thủ thời gian đổi. Mấy cái hạ nhân xách cái thang đèn treo tường lồng, điểm lấy chân đem phai màu cũ đèn lồng hái xuống, nhà bếp tung bay ra trận hương vị, đầu bếp điên lấy môi lớn, đang bận cho Tô Vân chuẩn bị tiếp phong yến, còn có tiểu nha hoàn ôm lấy mới đệm chăn, đi một chuyến hướng phòng ngủ chạy. Trầm Linh Nhi nhìn lấy trong nội viện rối bời, lớn tiếng nói, đều nhanh nhẹn một chút. Điện hạ mắt thấy liền vào thành, đừng đến lúc đó luôn cuống tay chân. Một bên khác, quan đạo phía trên vung lên quần cuộn bụi mù. Tô Vân cưỡi tại ngựa cao to phía trên, nhìn qua nơi xa thành trì hình dáng, trên mặt lộ ra mỉm cười, đi qua 5 ngày hành quân gấp, cuối cùng trở lại U Châu. Tính toán thời gian, theo xuất chinh đến bây giờ, nhoáng một cái lại là hơn nửa tháng đi qua. Đội ngũ bên trong, Hàn Vũ giương cổ lên nhìn quanh, ánh mắt càng trừng càng lớn. Hắn vốn cho rằng U Châu nên cùng sơn ác thủy, có hoang tùng sinh bộ dáng, nhưng trước mắt lại là mảng lớn xanh mơn mận ruộng lúa mạch, đồng ruộng trên đường nhỏ, bách tính gánh lây trọng trách cười cười nói, nơi xa thôn xóm khói bếp lượn lờ, khắp nơi đều là một phái cảnh tượng nhiệt náo. Cái này cái nào là trên sách viết tích dân bẩn, thập thất cửu không vũ châu. Rõ ràng là một phái giàu có an lành cảnh tượng. Hoắc tướng quân, Hàn Vũ cả kinh nói, nơi này thật sự là vũ châu. Ta tại trong điện tịch đọc được, nơi đây lâu dài chiến loạn, bách tính áo quần rách dưới, làm sao bây giờ? Hoắc Khứ Bệnh nết miệng cười một tiếng, chỉ nơi xa ngay tại tu mương nước thôn dân nói, Hàn Vũ, trước kia vũ châu sát từ nghèo, nhưng từ khi chủ công tới, lại là khai khẩn hoang địa, lại là tu mương nước, còn dạy bách tính loại mới giống thóc. Hiện tại từng nhà có trồng trọt, có cơm ăn, thời gian có thể không rực rỡ sao? Ngươi đừng nhìn chỗ này vắng vẻ, chừng 2 năm nữa, bảo đảm so Trung Nguyên còn giàu có. Hàn Vũ nghe được liễu cả lưỡi, lại nhìn chằm chằm đồng ruộng tới lui xe bò, gánh lấy cái quốc nông phu nhìn một hồi lâu, trong miệng lẩm bẩm nói, chắc không được người người đều nói Tần Vương chuyên cần chính sự thích dân, nguyên lai lại là thật. Nguyên lai tưởng rằng phụ thân khăng khăng quy thuận Tần Vương, bất quá là theo nghi kế sách, bây giờ tận mắt nhìn thấy, mới giật mình chính mình ánh mắt thiệt cận. Trước mắt cái này tiên mạch tung hoành rộ tốt, tươi cười rạng rỡ bất tính, rõ ràng là trong loạn thế khó gặp thái bình thịnh cảnh. Khó trách phụ thân nói Tần Vương không phải là kẻ tầm thường. Không bao lâu, đội ngũ vừa mới chuyển qua sườn đất, chỉ nghe thấy đằng trước chuyển đến náo nhiệt gào to âm thanh. Ven đường dân chúng dịu già dắt trẻ chen tại đạo bên cạnh. Vương gia trở về á? Nghe nói Yến Châu cũng đánh xuống. Cái này Bắc Phương tất cả đều là Vương gia địa bàn. Còn không phải sao? Từ khi Tô Vương gia tới, ta dân chúng không cần giao siêu cao thuế nặng, đám trẻ con đều có thể ăn cơm no. Cái này thiên hạ muốn là tất cả thuộc về hắn, thời gian còn không phải vượt qua càng thoải mái. Mấy cái trai trai hải tử đuổi theo đội ngũ chạy vừa hô. Thần Vương Mỹ Vũ, Thần Vương Mỹ Vũ, Thần Vương và Thuế. Tô Vân thả chậm mã tốc, hướng đám người phất tay thăm hỏi, đám người tiếng hoan hô càng vang lên. Tất cả mọi người lôi kéo cuống họng hô, chúc vương gia sớm ngày được thiên hạ. Chúng ta theo ngài qua ngày tốt. Thần vương và thuế, thần quân vi vũ. Hàn Vũ gắt gao nhìn chằm chằm hai bên đường gieo hò đám người. Những người này trên mặt vui sướng cùng tín nhiệm, là hắn tại Yến Châu chưa từng thấy qua. Tại Hàn gia trên địa bàn, bách tính gặp quý tộc sẽ chỉ cúi đầu cúi người, làm sao giống như vậy phát ra từ đáy lòng ủng hộ. Nhìn thấy không? Hoắc Khứ Bệnh đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn nói ra, roi ngựa tùy ý chỉ đám người, đây chính là chủ công tại dân chúng tâm lý phân lượng. Hàn Vũ cổ họng căng lên, nửa ngày mới biệt xuất một câu thật không nghĩ tới. Vương gia làm cho bách tính như thế ủng hộ. Hoắc Khứ Bệnh nhếch miệng cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai hắn, về sau an tâm theo chủ công làm, chờ chủ công được thiên hạ, tiểu tử ngươi nói không chừng so cha người còn phong quang. Câu nói này giống can diêm, nhảy một chút đốt lên Hàn Vũ tâm lý hỏa. Siêu việt phụ thân, là hắn dấu ở đấy lòng nhiều năm tưởng niệm, giờ phút này nghe Hoắc Khứ Bệnh tiểu nói này, hắn toàn thân huyết đô nóng lên, liên tục không ngừng gật đầu, ta nhất định thật tốt làm. Ký ức bên trong phụ thân câu kia Hàn gia nếu muốn trường tồn, nhất định được gáp đối bảo bối căn dặn đột nhiên rõ ràng. Giờ phút này nhìn lấy Tô Vân dục ngựa phía trước thẳng tắp bóng lưng, hắn rốt cuộc minh bạch, Tần Vương mới là có thể sửa thiên hạ bố cục hùng chủ. Hàn Vũ dường như trông thấy Hàn gia tại cái này trong loạn thế lên như diều gặp gió tương lai. Nếu có thể phụ tá dạng này minh chủ, lo gì gia tộc không hưng thịnh. Hàn gia lại lần nữa hưng thịnh, có lẽ thì theo quy thuận Tần Vương bắt đầu. Tô Vân cưỡi ngựa cao to đi vào cửa thành, sau lưng Tần quân đội ngũ chỉnh tề tề hướng ngoài thành quân doanh lái đi. Thật xa đã nhìn thấy Triệu Cao, Tào Hóa Thuần dẫn một đám người ở cửa thành chờ lấy, hai người khom lưng tiểu bộ chạy mau chào đón. Cung nên chủ công Khải Hoàn trở về. Triệu Cao cùng Tào Hóa Thuần cùng hô lên. Tô Vân gật gật đầu, đều đứng lên đi, trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi thủ ra. Nói đơn giản hai câu nói, Tô Vân thì thúc giục đội ngũ vào thành. Một đường lên Triệu Cao đi theo mã một bên, nói liên miên lại nhảy hồi báo trong thành sự tình, Tào Hóa Thuần thì vội vàng chỉ huy người dọn đường. Không bao lâu, đội ngũ đã đến Tần Vương phủ cửa. Tô Vân tung người xuống ngựa, nhấc chân dạo bước tiến lên đại môn, cuối cùng có thể thật tốt nghỉ xả hơi. Chương 233, Oanh động chương 233, Oanh động điện hạ, ngài trở về, nô tỳ đã tại thiện sảnh chuẩn bị tốt tiếp phong yến, nước nóng cũng tiêu lên. Trầm Linh Nhi váy tung bay, mấy bước vọt tới Tô Vân trước mặt, mắt hạnh sáng lấp lánh, trên đường mệt muốn chết rồi à. Tô Vân cởi xuống áo choàng đưa cho đợi ở một bên nha hoàn, Linh Nhi, vất vả ngươi. Điện hạ, không khổ cực. Có thể cho điện hạ chuẩn bị tiếp phong yến, Linh Nhi cao hứng còn không kịp đâu. Trầm Linh Nhi gương mặt phím hồng, chạy chậm đến ở phía trước dẫn đường. Bước vào đại sảnh, trên bàn gỗ đàn bày đầy vũ châu đặc sắc đồ ăn, vàng rực bóng loáng dê nướng nguyên con xì xì bốc lên dầu, chén sứ men xanh bên trong đựng lấy trắng sữa canh thịt dê, còn có mới mạch mại thành mặt bốc hơi thành hoa quyển. Tô Vân tại chủ vị ngồi xuống, đưa tay ra hiệu, Tào Hóa Thuần, Triệu Cao, đều đừng đứng đây nữa, cùng nhau dùng cơm. Hai người lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, câu nệ tại bên cạnh ngồi xuống. Qua ba lần rượu, Tô Vân kẹp lên một khối nướng đến cháy hương dê sườn hàng, mở miệng hỏi, vừa rồi trên đường nội vàng, La Vong bên kia tiến triển, kỹ càng nói nói. Triệu Cao cấp tốc trả lời, bẩm chủ công, từ khi Bạch Chỉ Nhu cung cấp tình báo, La Vong đã nổ trần ra tại Bắc Phương cùng Trung Nguyên 21 chỗ cổng ngầm. Tô Vân nghe xong báo cáo sau lộ ra ý cười. Triệu Cao, lần này La Vong làm được xinh đẹp. Vì chủ công phân ưu là ti chức việc nằm trong phận sự. Những ngày thời gian, La Vong theo Trần gia cứ điểm đoạt lại công pháp bí tịch, đã đều phong tồn tại Vương phủ tàng thư các, trong đó không thiếu thất truyền đã lâu nội gia tâm pháp. Đợi chủ công khi nhàn hạ, có thể tỉ mỉ phẩm giám. Tiếp tục mở rộng vơ vét phạm vi, công pháp, mật quyển, kỳ môn bí thuật, một mực không buông tha. Triệu Cao nói tiếp, chủ công, Hắc Liên giáo trước đó vài ngày chui vào hoàng cung nỗ lực ám sát khánh đế, nhưng không thành công. Đoạn Thủy phát hiện một cái tin tức kinh người, khánh đế bên người thiếp thân thái giám Lý Đông, đúng là bị ẩn tàng nhiều năm đại tông sư. Lý Đông. Tô Vân hơi sững sờ, não hải bên trong lóe qua cái kia luôn luôn túi đầu liễm mục đích, tồn tại cảm giác cực thấp thân ảnh. Ai có thể nghĩ tới, cái này suốt ngày ngoan ngoãn lao thái giám, đúng là đại tông sư. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Tô Vân lắc đầu, xem ra trong hoàng cung thật đúng là ngọa hổ tàng long. Kinh thành La Vong bên kia, bây giờ cục thế như thế nào? Triệu Cao lập tức thẳng tắp thân eo. Chủ công, thuộc hạ đang muốn hướng ngài báo cáo. Đoạn Thủy, chuyển phách hai người bây giờ đã là hoàng thành ti tả hữu chỉ huy sứ, võ nghĩa đem sự vụ ngày thường, nhân sự điều phối đều ủy quyền. Không nói qua trương chút nào, toàn bộ hoàng thành ti đều tại La Vong trong lòng bàn tay. Càng quan trọng hơn là, hoàng thành ti bảy thành nhân viên phụ thuộc đều là La Vong tử sĩ, về sau triều đình bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, chúng ta đều có thể trước tiên biết được. Tốt. Tô Vân hài lòng nói, Đoạn Thủy chuyển phách coi là thật thủ đoạn cao minh. Ngắn ngủi mấy tháng liền trèo chí cao vị, phần này năng lực, liền bản vương đều muốn lau mắt mà nhìn. Hắn nhếch miệng lên cười lạnh, có hoàng thành ti khối này tấm màn che, về sau La Vong hành sự liền có thể buông tay buông chân. Truyền lệnh xuống, tiếp tục hướng lục bộ, cấm quân thẩm đấu, đem thai mắt dẹp đến lại giải chút. Bản vương sau đó phải thu thập man tộc, trong ngắn hạn sẽ không xuôi nam. La Vong cần phải nắm chắc thời cơ, tại Trung Nguyên bố trí xuống Thiên La địa võng, đợi Tần quân thiết kỵ xuôi nam ngày, chính là thiên hạ đổi chủ thời điểm. Mặt khác, phía Bắc Đại Lương gần đây dục dịch, vệ nghiệm Nhật lập tức dẫn đội chui vào Đại Lương, cần phải tại triều đường biên quân xếp vào tử sĩ. Triệu Cao ôm quyền nói, đúng, chủ công. Thuộc hạ định để La Vong nhanh đuốt trải rộng Đại Lương, định không phụ chủ công nhờ bà. Tô Vân bưng chén rượu lên, khoe miệng kéo ra một tia cười lạnh. Muốn là khánh đế cái nào có trời mới biết, chính mình tín nhiệm nhất hoàng thành ti đã thành hắn trong túi đồ vật, người bên cạnh đều là lão lục, không biết sẽ tức thành cái dạng gì. Nói không chừng tức giận đến mặt đều xanh, ria mép cũng nhếch lên đến, nói không chừng sẽ còn giống cái người điên trong hoàng cung loạn chuyện. Nghĩ đến cái kia hình ảnh, Tô Vân nhịn không được ở trong lòng vui vẻ. Tô Vân đặt chén rượu xuống, ánh mắt chuyển hướng một bên Tào Hóa Thuần, nói một chút đi, Cẩm Ý Liễu vệ gần đây động tĩnh như thế nào? Tào Hóa Thuần lập tức đứng dậy đáp lời. Bẩm chủ công, bây giờ Cẩm Ý Liễu vệ đối quan phủ giám sát đã toàn diện trải rộng ra, Thanh Châu, Liêu Châu, U Châu Tam Địa Châu huyện quan thự đều là tại giám sát phạm vi bên trong. Từ tháng trước nghiêm bắt tham ô về sau, quan phủ các nơi lại không người dám trung gian kiếm lời tối riêng, chính lệnh phổ biến thông thuận, bách tính đối quan phủ lời oán giận cũng ít đi rất nhiều. Không ít bách tính còn cố ý đến Cẩm Ý Liễu vệ chú điểm đưa cầm kỳ, nói đây là trăm năm khó gặp thư thái quan lại. Làm tốt. Tô Vân gật đầu, Cẩm Ý Liễu vệ là bản vương nhìn chằm chằm quan trường ánh mắt, nửa điểm không thể thư giãn. Đến đón lấy các nơi muốn bù một phê quan mới biên, các ngươi cần phải đem mỗi người nội tình tra được rõ ràng, phẩm hạnh không đoan, tâm thuật bất chính, dù là mới học lại cao hơn, cũng tuyệt không thể bỏ vào quan trường. Tào Hóa Thuần không người đáp, chủ công yên tâm. Thuộc hạ chắc chắn si ra sạch sẽ nhất, đắc lực nhất quan viên, tuyệt không để hạng giá áo túi cơm lẫn vào quan phủ. Qua ba lần rượu, trên bàn thức ăn dần dần lạnh thấu. Tô Vân phất phất tay, hôm nay thì đến nơi đây, các ngươi mỗi người đi làm việc đi. Triệu Cao, Tào Hóa Thuần đứng dậy cáo lui, lớn như vậy đại sảnh rất nhanh chỉ còn Tô Vân một người. Hắn luốt luốt mi tâm, đứng dậy đi tới hậu viện, mấy ngày liền đi đường toàn thân là bụi, giờ phút này muốn làm nhất chính là thật tốt phao cái tắm nước nóng. Màn đêm như mực, một vòng trăng tròn treo ở chân trời, vung xuống ngân xa giống như thanh huy, tinh tinh suýt mãn thương cùng. Vương phủ đình viện tĩnh mịch, Tô Vân dựa nghiêng ở khắc hoa thái sư ghế phía trên, thử phát trên địa cầu lưu hành làn điệu, nhìn lên bầu trời mọi người. Một trận gió nhẹ lướt qua, mái hiên trung đồng len ken rung động, mang theo vài miếng bay xuống cánh hoa. Hắn chợt nhớ tới trên địa cầu thời gian, khi nhàn hạ vùi ở ghế sofa bên trong soát điện thoại di động, truy tống nghệ, tùy thời năng điểm đến nóng hổi thức ăn ngoài. Nhìn nhìn lại bây giờ, liền tiêu khiển đều chỉ có thể dựa vào nghe kịch đánh cờ. Nếu là có cái điện thoại, có thể soát soát video, nghe một chút ca cũng tốt ta. Tô Vân tự lẩm bẩm, đông nhiên tinh thần tỉnh táo, hệ thống, có thể hay không đổi lấy cái điện thoại cho ta? Ký chủ, bản hệ thống không có điện thoại di động. Ai? Thôi đi. Tô Vân thất vọng nhíu môi, đang muốn đứng dậy trở về phòng, đông nhiên ngồi thẳng, theo thời gian thôi toán, mỗi tháng một lần triệu hoán cơ hội sớm cái kia đến. Hệ thống, tháng này triệu hoán làm sao còn chưa tới? Đinh. Tháng này triệu hoán đã đổi mới, phải chăng triệu hoán? Ngoá. Cầu hệ thống, muốn là ta không hỏi ngươi có phải hay không thì không cho rồi. Hợp lấy còn phải ta chủ động giúp. Hệ thống. Được rồi, không so đo với ngươi. Tô Vân hít sâu một hơi, trong mắt giấy lên mong đợi quang. Bắt đầu triệu hoán. Nhìn xem tháng này có thể đưa tới nhân vật lợi hại gì. Chương 234, thế gia phản ứng chương 234, thế gia phản ứng đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngọa long giá cắt lượng. Ta đi. Tô Vân đống nhiên theo thái sư ghế phía trên bắn lên. Thống ca, ngươi lần này có thể quá đủ ý tứ. Hắn rốt cục trông chân chính đỉnh cấp lưu thần. Phàm là đọc qua sử thư người, ai chẳng biết ra cắt lượng truyền kỳ. Chưa ra nhà tranh liền lấy long trung đối định ra ba phần thiên hạ kế sách, phụ tá Lưu Bị theo ăn nhờ ở đậu đến thế chân vạc mà đứng. Hỏa thiêu xích bích, dùng trí kinh châu. Binh tướng pháp mưu lược đùa bỡn đến lô hỏa thuần thành. Bạch đế bị thác nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đối nội khôi phục nguyên khí, chế định thuốc khoa, đối ngoại năm lần bắc phạt trung nguyên, lấy một châu chi lực đối cứng cường ngụy. Mục mưu lưu mã, liên nỗ tăng giảm, vô số khéo léo nghị đến bây giờ vẫn vì hậu nhân kinh thán. Có thể nhất làm cho người bóp cổ tay, là ngũ trượng nguyên phía trên cái kia ngọn dập tắt thất tinh đăng. Chưa xuất sư đã chết, trường sử anh hùng nước mắt đầy áo. Lục xuất kỳ sơn cuối cùng không thể giành lại trung nguyên, trở thành hoa hạ lịch sử phía trên lớn nhất bi tráng ý khó bình. Hắn là cúc cung tấn tụy hiện tướng, là trí tuệ hóa thân, càng là kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết điển hình. Tô thức tán hắn dày như thần quỷ, nhanh như gió lôi cản lòng xương hắn từ trước tới nay hiếm thấy xã tắc chi thần. Có thể nói, Gia Cát Lượng cũng là cổ đại đỉnh cấp toàn năng hình nhân tài. Không có rời núi lúc, thì cho Lưu Bị hoạch định xong lập nghiệp bản đồ giúp hắn theo khắp nơi mượn địa bản tiểu lão bản một đường dốc sức làm thành Tam Quốc một trong đại tập đoàn đồng sự trưởng. Muốn là năm đó Lao Thiên gia có thể cho thêm Gia Cát Lượng mấy cái năm vọng mệnh, để hắn thân thể đừng như vậy đã sớm sụp đổ mất, nói không chừng thật có thể mang theo thủ quân một đường bắc thượng, đem Tào Ngụy cho đánh xuống. Dù sao hắn như vậy biết đánh trận, lại đem thủ quốc trên dưới xử lý ngay ngắn rõ ràng, lương thảo, binh khí cũng không thiếu, các binh lính cũng nguyện ý liều mạng. Nhưng hắn thực sự quá mệt mỏi, lại làm quân sư lại trong khu vực quản lý chính, sau cùng mệt ngã tại Ngũ Trượng Nguyên. Muốn là hắn có thể sống lâu chút năm tháng, chậm rãi rông dài, Tào Ngụy còn thật không nhất định gánh vác được. Nói không chừng chờ hắn cầm xuống Trung Nguyên, Lưu Bị hưng phục hắn thất nguyện vọng liền có thể trở thành sự thật, Tam Quốc lịch sử đều phải biết lại. Gia Cát Lượng thế nhưng là Tô Vân đại thần tượng. Khi còn bé đọc Tam Quốc diễn nghĩa hắn thì đặc biệt bội phục Gia Cát Lượng, thuyền cỏ mượn tên, không thành kế những thứ này cố sự lật qua lật lại nhìn rất nhiều lần. Hệ thống, triệu hoán Gia Cát Lượng. Đinh. Chính tại triệu hoán bên trong. Một giây sau, trong đình viện nổi lên một trận bạch quang, quang mang tiêu tán về sau, một cái thân mặc màu trắng trường bào nam tử xuất hiện tại chỗ. Thân cao chừng chớ 1m8, đầu đội mang tính tiêu chí khăn chít đầu. Một bộ tay áo lớn trường sang bị đêm gió thổi hơi hơi nâng lên, bên hông thủy ý buộc lên một đầu trúc văn cách mang, chân đạp một đôi vải xanh dày, nhìn lấy đặc biệt bộ mạc. Hắn khuôn mặt gầy gò, mặt mày cũng rất tinh thần. Tuy nhiên cách ăn mặc phổ phổ thông thông, nhưng đứng ở đằng kia lưng eo thẳng tắp, toàn thân lộ ra cố để người không nhịn được nghĩ thân cận, lại không tự giác muốn tin phục khí chất. Giống, thật sự là quá giống. Tô Vân không nhịn được ô. Người này mặc kệ là dài vẫn là cách ăn mặc, cùng trong TV diễn ra cắt lượng quả thực một cái dạng. Đặc biệt là cái kia thân nho nhã lại trầm ổn kình, xem xét cũng là có đại người có bản lĩnh. Gia Cát Lượng gặp Tô Vân, hai tay trùng điệp xá dài đến, lượng gặp qua chủ công. Tô Vân một cái bước xa sông lên trước. Lượng ca, ngươi có thể rốt cuộc đã đến. Ngươi biết ta truy Tam Quốc Diễn Nghĩa đuổi bao nhiêu năm sao? Thuyền cỏ mượn tên, không thành kế, ta có thể đọc lầu lầu. Ngươi chính là ta trong lòng hình sáu cạnh chiến sĩ, dịp. Nói xong đưa tay khoa tay. Đặc biệt là ngươi mắng chết Vương Lãng cái kia đoạn, ta tại bê trạm soát 800 lần, quả thực thoải mái lật ra. Nhìn ra Cát Lượng một mặt mơ hồ, Tô Vân mới phản ứng được chính mình thất thố, lúng túng gãi gãi đầu. Khu khu, nói đúng là đặc biệt sùng bái ngươi. Về sau còn phải dựa vào ngươi mang bay, có ngươi tại, ta cái này tâm lý tựa như an định tâm hoàn, vững vàng đến một nhóm. Gia Cát Lượng ánh mắt khẽ nhúc đích, chắp tay trầm giọng nói, nhận được chủ công coi trọng, Lượng đã đến nước này, sẽ làm ra sức châu ngựa, không phụ nhờ bà. Tô Vân hưng phấn đến giống dắt lấy thần tượng ký tên phan, lôi kéo Gia Cát Lượng tay háo liền hướng lương đình đi. Vừa hạ xuống tòa, hắn thì mở miệng nói, Khổng Minh, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bản vương thủ tịch cố vấn. Sau đó hắn lại cùng Gia Cát Lượng hàn huyên rất nhiều chuyện. Theo như thế nào trấn an dân tâm cho tới như thế nào quản thúc triều đường, đề tài càng kéo càng mở. Đối với trị quốc, Tô Vân chủ trương lấy dân làm gốc ném ra tiềm tàng tại dân khái niệm, còn đưa ra thiết lập chuyên môn giám sát cơ cấu định kỳ khảo hạch quan biên, ngăn chặn âm thầm thao tác. Cái này khiến Gia Cát Lượng không khỏi bứt râu gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, những thứ này mới lạ kiến giải, hắn chưa từng nghe thấy, nhưng lại câu câu đều có lý. Tô Vân về sau thế người thị giác, cho chuyện lên y lý pháp trị quốc lý niệm, cử đi xã hội hiện đại pháp luật trước mặt người người bình đẳng ví dụ, còn nâng lên thông qua phát triển thương nghiệp, thương tu thủy lợi đến tràn đầy quốc khố. Nói đến chỗ kích động, hắn thậm chí tại trên bàn đá vẽ lên thô sơ thành thị quy hoạch đồ, giải thích khu công nghiệp khu buôn bán phân chia. Gia Cát Lượng nghe đến mê mẩn, thỉnh thoảng nhíu mày suy tư, thỉnh thoảng giật mình cười to. Vị chúa công này nhìn như tuổi trẻ, trong lồng ngực lại cất giấu ngàn vạn đồi núi, rất nhiều ý nghĩ lại cùng mình không như mà hợp, nhưng lại càng thêm lớn gan trước xem. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, theo trời văn tinh giống như cho tới phố phường bách nghiệp, theo binh pháp thao lược cho tới dân sinh khó khăn. Gia Cát Lượng đối với tân chủ công rất là tán đồng, thậm chí cảm thấy mình rốt cuộc tìm được chi âm, dạng này dám nghĩ dám vì, lòng mang người trong thiên hạ, giá trị được bản thân đem hết toàn lực phụ tá. Thẳng đến tiếng trống canh âm thanh gõ qua ba canh, hai người mới thỏa mãn đình chỉ giao lưu. Tô Vân tự mình đem Gia Cát Lượng đưa đến phòng trọ. Khổng Minh, hôm nay quá muộn, đi trước nghỉ ngơi đi. Phòng trọ đều thu thập xong, chăn mền là mới phơi, bảo đảm ấm áp. Hắn còn cố ý dặn dò người hầu, chiếu cố thật tốt tiên sinh, thiếu cái gì lập tức cho bổ sung. An bài xong, Tô Vân cước bộ nhẹ nhàng đi về phòng ngủ, một đường lên tâm tình thư sướng. Hồi tưởng lại cùng Gia Cát Lượng nói chuyện trắng đêm trắng cảnh, hắn nhịn không được đối với bầu trời đêm dựng lên cái a. Có vị này đỉnh cấp cố vấn tương trợ, quả thực giống trò trò chơi mở hắc. Không chỉ có như thế, hắn não hải bên trong đã bắt đầu điên cuồng não bổ, về sau mang theo Gia Cát Lượng cùng dưới trướng đám kia manh tướng, cái gì bài binh bố trận, công thành đoạt đất, không hay cùng chơi Tam Quốc Chí một dạng đơn giản. Cái này tốt, nội chính có ngọa long bảy mưu tính kế tác chiến có manh tướng sông pha chiến đấu, thỏa thỏa nổ vương tổ hợp. Hắn hử phát chạy dọc lưu hành ca đẩy cửa phòng ra, nằm nghịch xuống giường. Nếu là có điện thoại di động lời nói, hắn nhất định phải phát bằng hữu vọng, chia sẻ vui sướng. Hôm nay vui sách đỉnh cấp mưu sĩ Gia Cát Lượng, cái này sóng huyết kiếm lời, mọi người trong nhà người nào hiểu a? Lật qua lật lại dày vò đến sau nửa đêm, Tô Vân mới ngủ thật say. Hôm sau, phía đông vừa nổi lên màu trắng bạc, sương sớm lôi cuốn lấy hạt sương trong bèo. Phố lớn ngõ nhỏ phía trên, đám lái buôn đã gánh lấy trọng trách gà to, sớm một chút cửa hàng lồng hấp nhảy lên lượn lờ khói trắng, toàn bộ thành trì tại nắng sớm bên trong thức tỉnh. Tô Vân sáng sớm thì lên, cước bộ nhẹ nhàng đi vào Gia Cát Lượng bên ngoài phòng, đúng lúc đụng tới Gia Cát Lượng đẩy cửa đi ra ngoài. Chủ công, buổi sáng tốt lành. Gia Cát Lượng chắp tay hành lễ. Khổng Minh, chào buổi sáng. Không nghĩ tới ngươi cũng dậy sớm như thế, vừa vặn, cùng đi ăn điểm tâm, sau đó ta mang ngươi khắp nơi đi một vòng, quen thuộc tình huống. Đúng, chủ công. Gia Cát Lượng gật đầu đáp ứng, hai người sóng vai hướng về nhà hàng đi đến. Trầm Linh Nhi bưng chén trà đang muốn vào nhà, nhìn đến đột nhiên xuất hiện nam tử xa lạ không khỏi sức sở, người này tố bào khăn chít đầu khí chất lỗi lạc, hôm qua làm sao chưa thấy qua. Có thể nhìn điện hạ không chỉ có chủ động đáp lời, còn một đường thân thiện bắt chuyện, trong ánh mắt tràn đầy kính trọng. Nàng mấp máy môi, đem nghi hoặc nuốt về trong bụng, chỉ là yên tĩnh lui sang một bên. Đến nhà hàng, Tô Vân chỉ bày đầy lồng hấp, chén cháo bàn dài nói. Khổng Minh, cũng không biết hợp không hợp khẩu vị ngươi, cứ việc buông ra ăn. Bánh tiêu sữa đậu nành bao no, còn có bên này thịt tươi bao, bánh nhân thịt đủ cực kỳ. Gia Cát Lượng nhìn qua nóng hôi hổi sớm một chút, trong mắt nổi lên ý cười. Chủ công phí tâm, có những thứ này thức ăn đã là vô cùng tốt. Chương 225, đến dân tâm người được thiên hạ chương 225, đến dân tâm người được thiên hạ hai người đơn giản ăn hết điểm tâm, Tô Vân liền mang theo Gia Cát Lượng đi ra bữa phụ. Khổng Minh, trước trong thành tản bộ một vòng, lại đi quân doanh cùng nha môn nhìn xem. Tô Vân vừa đi vừa nói. Gia Cát Lượng gật gật đầu, đi theo hắn cất bước lên đường phố. Vừa đi ra vương phủ không bao lâu, Gia Cát Lượng thì ngây ngẩn cả người. Tảng đá xanh cửa hàng đường đi sạch sẽ, đừng nói đồ bỏ đi, liền lá rụng đều hiếm thấy. Bên đường cửa hàng một nhà sát bên một nhà, bố trang, tiểu lâu, thiết tượng, cửa hàng bảng hiệu mới tinh, bọn tiểu nhị đứng tại cửa ra vào nhiệt tình mời chào khách nhân. Gánh lấy đồ ăn trọng trách nông phu, vác lấy giỏ chúc phụ nhân, cưỡi ngựa đi đường thương nhân lui tới, trên mặt mỗi người đều mang cười. Bên đường còn thỉnh thoảng truyền đến hài đồng vui cười đánh thanh âm huyên náo. Nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là cách mỗi mấy con phố thì có chuyên môn thanh lý đường đi người, cầm lấy chút cái chổi đem nơi hẻo lánh đều quét đến không nhốn bụi trần. Phải biết, tại Tam Quốc thời kỳ, trong thành khắp nơi là nước bẩn chảy ngang, đống rất tích, muốn duy trì dạng này sạch sẽ, không chỉ có đến có người tay, càng đến hoa bó bạc lớn. Hắn nhịn không được cảm khái, chủ công chữa trị có phương pháp, trong thành này phồn hoa, có thể so ta tưởng tượng bên trong thật tốt hơn nhiều. Tô Vân nghe cười hắc hắc, Khổng Minh quá khen. Đem hoàn cảnh làm sạch sẽ, đại gia ở thư thái, làm ăn người cũng nguyện ý tới. Mà lại đường đi chỉnh tề, sinh bệnh người đều thiếu chút, lâu dài đến xem có lời đây. Gia Cát Lượng như có điều suy nghĩ gật đầu, tâm lý đối vị này tuổi trẻ chủ công lại nhiều hơn mấy phần bội phục. Tô Vân vừa đi vừa nói, thành thị chữa trị phương diện đều có cổ hủ tại giúp bản vương xử lý, hắn luôn nói chỗ rất nhỏ xem hư thực liền bên đường danh thoát nước tu sửa đều muốn phái người tự mình hỏi đến. Gia Cát Lượng ánh mắt hơi sáng, vuốt râu dài gật đầu. Văn Hòa đúng là cái người tâm tư kín đáo. Mặc dù lấy quân sư nổi tiếng, nhưng ở chính vụ chủ tính trung phía trên, sợ là liền tuân lúc tuân lệnh quân cũng muốn tán một tiếng cay độc. Còn không phải thế. Tô Vân đồng ý nói, nếu là không có Văn Hòa tọa trấn phía sau, bản vương sao có thể an tâm ở tiền tuyến tác chiến? Thì nói lần trước, lời còn chưa dứt, một cái khỏe mạnh cao khỉnh tiểu hài tử đột nhiên theo cửa ngõ lao ra, dơ vàng óng ánh người đường ngăn tại Tô Vân trước người, khuôn mặt đỏ bừng. Vương gia, Lưu A Cha nói ngài đánh thắng trận trở về a, đây là cho ngài. Tô Vân ngồi xổm người xuống, tiểu cơ linh quỷ, cái này là nhà nào bà bối? Tiểu hài tử kiêu ngạo mà thẳng tắp sống lưng, ta nương tại bố trang chế tác, vương gia tháng trước trả cho chúng ta phát mới áo đông. Tô Vân cười tiếp nhận người đường, bẻ một khối nhỏ nhét vào tiểu hài tử trong miệng, thay bản vương cảm ơn Lưu A Cha, lần sau gặp lấy, để hắn đến vương phủ uống quế hoa nhưỡng. Gia Cát Lượng nhìn qua cái này một màn, trong mắt ý cười dần dần dày. Làm tiểu hài tử lanh lợi chạy xa về sau, hắn thấp giọng nói, đến dân tâm người được thiên hạ, chủ công cùng bách tính như thế thân cận, quả thật xã tắc chi phúc. Tô Vân lung lay người đường, khiêu mi nói, Khổng Minh, đây chính là ưu thành đặc sản, đợi lát nữa dẫn ngươi đi danh tiếng lâu năm nếm thử. Hai người tiếp tục dọc theo thanh thạch đường đi tiến lên, ven đường gồng gánh con buôn, chơi đùa hài đồng, nói chuyện phiếm phụ nhân, nhìn thấy Tô Vân sau hào hào thả ra trong tay công việc, khom lưng hành lễ. Liên bên đường chơi đùa hài đồng đều học đại nhân bộ dáng, mại thanh mại khí hô, vương gia tốt. Những thứ này hành lễ cũng không phải là xuất phát từ cưỡng chế, mà chính là dân chúng phát ra từ nội tâm kính ý, bởi vì Tô Vân thường mặc lấy y phục hàng ngày tại trong thành tản bộ, ú thành bách tính cơ hồ đều nhận ra vị này không có kiêu ngạo vương gia. Ra khỏi cửa thành, sớm có thị vệ dắt tới hai con tuấn mã chở. Tô Vân lưu loát chở mình lên ngựa, hướng ra cắt lượng cười nói, Khổng Minh, chúng ta ra roi thúc ngựa đi quân doanh, để ngươi nhìn một cái tần quân binh sĩ tinh khí thần. Nói xong thúc vào bụng ngựa, tuấn mã chạy về phía trước, mang theo sau lưng ra cắt lượng hướng về quân doanh phương hướng mau chóng đuổi theo. Không bao lâu, một đoàn người đi vào ngoài thành tần quân đại doanh. Doanh trại lấy đắp đất thành tường làm cơ sở, lộc giác cự mã tầng tầng lớp lớp, nhìn trên lầu cờ sĩ phân phật, liên miên doanh trướng không thể nhìn thấy phần cuối. Cửa chính cầm thương đứng gác tần quân nhìn thấy Tô Vân, đồng loạt ưỡn ngực hành lễ. Bước vào quân doanh, chiếm diện tích trăm mâu giáo trường đống nhiên trước mắt. Lúc này mặt trời lên cao, mấy ngàn tần quân chính làm trận liệt thao luyện. Trường thương vương trận lên xuống như rừng, kỵ binh tiểu đội vừa đi vừa về rong đuổi, thuận bài binh kết thành quy giáp trận, tại quân lệnh âm thanh bên trong tiến thối có thứ tự. Gia Cát Lượng ngừng chân nhìn chăm chú, nhịn không được nuốt dâu thở dài. Kỷ luật nghiêm minh, tiến thối có độ, thật là một chi cường quân. Lượng coi giáp trụ tinh xảo, khí giới hoàn mỹ, tầm thường quân đội sợ là khó có như vậy khí tượng. Tô Vân gật đầu nói, thực không dám dâu dếm, tần quân chủ lực bất quá 2 vạn tinh nhuệ, còn lại đều là chiêu mộ nông gia con cháu, kinh mấy tháng huấn luyện mà thành. Gia Cát Lượng thần sắc hơi động, đang muốn mở miệng, lại nghe Tô Vân hạ giọng nói, bất quá chính thức chống lên chi quân đội này, còn phải là dưới trướng manh tướng. Không biết là cái gì mấy vị tướng quân thống lĩnh. Gia Cát Lượng ánh mắt sáng rực. Hôm qua vào xem lấy nói chuyện tiếng, ngược lại quên nói. Bây giờ tần quân có tứ đại chủ tướng, phi tướng Lưu Bố, Thường Sơn Triệu Tử Long, quán quân hầu Hoắc Khứ Bệnh, còn có võ an quân Bạch Khởi. Gia Cát Lượng gật đầu, khó trách. Có như thế danh tướng tọa trấn, tuy là 10 lần chi địch cũng không phải sợ. Đi. Tô Vân mang theo hắn liền hướng bên trong quân trướng phương hướng đi, Tử Long nếu như biết rõ ngươi đã đến, bảo đảm sẽ rất vui vẻ. Lúc này, bên trong quân trướng bên ngoài tiểu giáo trường phía trên, Triệu Vân, Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh, Lữ Bố 4 người chính vây quanh Hàn Vũ, giữa giáo trường bày biện mấy khối đen nhanh đá lớn. Hàn Vũ mặc lấy đánh ngắn trang phục, trên lưng buộc cao cỡ nửa người bao cát, thái dương gân xanh hằn lên, hai tay chết keo kiệt lấy một khối cự thạch ngàn cân góc cạnh, mặt nín đến đỏ bừng, đá lớn lại không nhúc nhích tí nào. Vừa mới bắt đầu tiếp vào cơ sở huấn luyện chỉ lệnh lúc, Hàn Vũ mặt mũi tràn đầy khinh thường, ta dù sao cũng là nhất lưu võ giả, phiền đá tính là gì? Thật là vào tay mới biết được, huấn luyện trong lúc đó nghiêm cấm vận dụng nội lực, toàn bằng nhục thân man lực. Hơn ngàn cân đá lớn ép tới hắn thủ đoạn mọi như, hắn nhịn không được thở hổn hển lẩm bẩm, cái này căn bản không phải người có thể chuyển lên. Vừa dứt lời, Hoắc Khứ Bệnh thì đi tới, khiêu mi nói, tiểu tử, nhìn kỹ. Chỉ thấy hắn trầm ổn mã bộ, một tay chế trụ một cái khác khối càng lớn đá lớn, cánh tay bắp thịt đường cong đống nhiên kéo căng, quát khẽ một tiếng ở giữa, cự thạch ngàn cân lại bị hắn vững vàng nâng qua đỉnh đầu, còn tùy ý xoay một vòng. Triệu Vân, Bạch Khởi, Lữ Bố cũng lần lượt tiến lên lộ tay. Triệu Vân tay cầm một khối 1.500 cân đá lớn, động tác biến nặng thành nhẹ nhàng. Bạch Khởi hai tay các nắm một khối, mặt không đổi sắc, Lữ Bố khoa trương hơn, lại một tay đem 2.000 cân đá lớn ném tới giữa không trung, đón thêm ở thả lại tại chỗ. Hàn Vũ nhìn đến trận cả mắt lên, miệng há thành nhỏ hình, tâm lý chỉ còn một cái ý niệm trong đầu. Đây đều là cái gì quái vật? Không hợp thói thường. Quá bất hợp lý. Hoắc Khứ Bệnh vỗ vỗ bờ vai của hắn, đừng chỉ nhìn lấy chân kinh, muốn trở thành chúng ta chiến lược như vậy trần nhà, liền phải vào chỗ chiến luyện. Ngươi bây giờ cảm thấy khó chờ ngươi có thể một tay nâng ngàn cân, quay đầu nhìn hiện tại, cũng là nhiều nước. Hắn xích lại gần chút, khiêu mi nói, ta so ngươi cũng không lớn hơn mấy tuổi, ta có thể làm được, ngươi dựa vào cái gì không được? chẳng lẽ ngươi muốn một mực làm gà mờ? Lần này máu gà đánh cho Hàn Vũ nhiệt huyết dâng lên, hắn phủi đất đứng lên, nắm chặt nắm đấm. Hoắc tướng quân nói đúng, ngươi so với ta không lớn hơn mấy tuổi liền có thể phong thần, ta bằng cái gì không được? Hôm nay bắt đầu, ta phải tăng gấp bội luyện. Hoắc Khứ Bệnh Kiêu Mi cười một tiếng, hướng ba người khác dựng lên cái ổn thủ thế, cái này sóng vừa, lại nắm. Chương 226, Nộ Tiên lâu chương 226, Nộ Tiên lâu Hoắc Khứ Bệnh nhanh chân đi hướng Triệu Vân, Bạch Khởi cùng Lữ Bố, trên mặt mang tán dương cười. Tiểu tử này quả thật không tệ, tuy nói ngay từ đầu rất mạnh miệng, nhưng gân cốt vững chắc, nội tính cũng cao, không hổ là tướng môn hộ tử. Hắn quay đầu nhìn về còn tại cắn răng khiêng đá Hàn Vũ, chỉ cần chịu được mài, tương lai tuyệt đối có thể trở thành một mình đảm đương một phía đại tướng. Triệu Vân gật đầu cười nói, không tệ, cô này không chịu thua sức lực ngược lại có mấy phần nào đó năm đó ảnh tử. Bạch Khởi trầm giọng nói, tính cách cứng cỏi, là cái khả tố chi tài. Lữ Bố cũng hơi hơi khiêu mi, như có thể kiên trì, tất thành đại khí. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, an ý gật đầu tán thành. Bốn người các ngươi đang làm gì đó? Sau lưng đột nhiên truyền đến Tô Vân thanh âm. Triệu Vân, Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh cùng Lữ Bố tranh thủ thời gian quay người, đồng loạt ôm quyền hành lễ, tham kiến chủ công. Tô Vân cười khoát khoát tay, chỉ bên cạnh Gia Cát Lượng nói, cho các ngươi giới thiệu, vị này là Gia Cát Lượng, sau này sẽ là Tần quân quân sư. Triệu Vân ánh mắt lập tức sáng lên, kích động tiến lên mấy bước, quân sư, có thể tính đem ngài trông, về sau còn phải nhiều cùng ngài học bản sự. Gia Cát Lượng cười đáp lễ, Tử Long quá khen, ngày sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Tô Vân lúc này mới chú ý tới trên giáo trường, Hàn Vũ chính cắn răng khiêng đá, toàn thân là mồ hôi. Hắn chỉ hỏi, đây là chuyện ra sao? Hoắc Khứ Bệnh nết miệng cười nói, tiểu tử này vừa tới không phục, chúng ta thì an bài cho hắn cơ sở huấn luyện, muốn cho hắn biết lợi hại. Bất quá tiểu tử này là khối tốt tài liệu, chịu khổ. Tô Vân gật đầu nói, tốt. Tiến đợi đem nhi tử đưa tới Tần Quân, liền phải đem hắn luyện thành chân chính manh tướng. Lúc này, Hàn Vũ vừa làm xong một tổ huấn luyện, nhìn đến Tô Vân tới, tranh thủ thời gian chạy chậm tới, ưỡn ngực lên, vương ra. Tô Vân hỏi, còn thói quen không? Hàn Vũ lau vệt mồ hôi, con mắt lóe sáng tinh tinh nói, thói quen. Ta cũng muốn giống Hoắc tướng quân một dạng, trên chiến trường ủy phong bát diện. Tô Vân vỗ vỗ bả vai hắn, tốt. Bản vương tin tưởng ngươi, luyện tiếp. Sau đó, Tô Vân mang theo Gia Cát Lượng tại trong quân doanh chuyển toàn bộ, theo binh khí khố đến diễn võ trường, theo binh lính doanh trại đến lương thảo thương khố, một đường nhìn xem tới. Thẳng đến mặt trời lên đến đỉnh đầu, hai người mới rời khỏi quân doanh, chạy về U Thành. Khổng Minh, đi, bản vương dẫn ngươi đi ăn U Thành lớn nhất đặc sắc bản địa đồ ăn, cam đoan để ngươi nếm cái mới mẻ. Tốt, toàn nghe chủ công an bài. Gia Cát Lượng cười gật đầu. Hai người rất mau tới đến U Thành xa hoa nhất đại tử lâu, Nộ Tiên lâu. Tử lâu này khoảng chừng 3 tầng cao, đỏ thắm đại môn phía trên treo lưu kim tấm biển, Nộ Tiên lâu ba chữ to bút lực mạnh mẽ, cửa hai tôn sư tử đá uy phong lẫm liệt. Trong lâu bay ra hương khí ngăn cách một con đường đều có thể nghe thấy được, tới lui thực khách không phú thì quý. Trưởng quỹ đang đứng tại sau quầy tính sổ sách, ngẩng đầu thoáng nhìn Tô Vân, sắc mặt đại hỉ. Hắn lập tức lao ra, trên mặt chất đống cười, "Ôi, vương gia ngài sao lại tới đây? Nhanh mời vào bên trong. Tiểu nhân cái này cho ngài nhảy tốt nhất gian phòng." Nói tự mình dẫn hai người hướng lầu ba đi, vẫn không quên hướng tiểu nhị hô, đem chúng ta bảng hiệu đồ an toàn phía trên một lần. Dùng mới nhuốc quế hoa hiểu. Bất quá thời gian chừng nửa nén hương, phòng trên bàn bát tiên thì bày đầy đồ ăn. Trưởng quỹ đứng ở một bên, chỉ món ăn giới thiệu, "Vương gia, đây là ta trong lâu bảng hiệu, mềm tiêu cá chép, cá là sáng nay mới từ sông lớn vớt bét, còn có đạo này bãi kê, dùng chính là bản địa thả rông gà đất, nấu ba canh giờ đâu." Tô Vân cười nói, "Khổng Minh, ngươi nếm thử." Tiểu lâu nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là bản cung ứng, cá là trong sông cá tươi, đồ ăn là ngoại ô vườn rau nhiệt hái, liền gà vịt đều là nông hộ thả rông, ăn cũng là một cái mới mẻ. Gia Cát Lượng kẹp lên một tia thịt cá, cửa vào trong nấy mắt, tươi non cảm giác cùng thuần hậu nước tương tại đầu lưỡi nở rộ. Hắn không khỏi ánh mắt hơi sáng, khen, "Này thịt cá chất chân mềm, nước tương ngọt mặn thích hợp, hỏa hầu nắm đến vừa đúng, coi là thật không phụ bảng hiệu danh tiếng." Vừa nói vừa múc một muỗng hầm đến vàng rực canh gà, cửa vào tươi mùi thơm khắp nơi, nhịn không được gật đầu. Cái này canh nồng mà không án, vị tươi mười phần, có thể thấy được nguyên liệu nấu ăn chi tinh, chủ nghệ chi diệu. Chủ công dưới sự cai trị không chỉ có thành trì phồn hoa, liền cái này ẩm thực chi đạo đều như thế coi trọng, đủ thấy dân sinh giàu có, bách nghiệp hưng vượng à. Tô Vân khởi mở cười to. "Vẫn là Khổng Minh biết nói chuyện a, ngươi cũng đừng cho ta mang mũ cao rồi. Chờ cơm nước xong xuôi, chúng ta đi gặp Văn Hỏa." Một nén nhang về sau, hai người cưỡi ngựa đi vào nha môn. Cửa chính các sai dịch vội vàng đăng ký văn thư, gọi đến bách tính, lui tới người đi đường hoặc ôm lấy đơn kiện, hoặc gánh lấy hàng hóa. Gào to âm thanh, tiếng hỏi liên tiếp, phi thường náo nhiệt. Tô Vân mang theo Gia Cát Lượng trực tiếp đi vào nha môn, xuyên qua mấy đạo hành lang liền đến đại sảnh. Chỉ thấy cổ hủ đang ngồi ở trước án phê chữa công văn, ngẩng đầu thoáng nhìn hai người, lập tức để xuống bút lông, đứng dậy chỉnh lý áo bào chào đón. "Vương gia, ngài hôm nay làm sao có rảnh đến nha môn?" "Văn Hỏa, bản vương mang Khổng Minh đến đi một vòng, về sau có hắn giúp đỡ, chính vụ phía trên liền có thể nhẹ nhõm chút ít." Tô Vân cười chỉ bên cạnh Gia Cát Lượng. Cổ hủ ánh mắt sáng lên, hai tay ôm quyền hành lễ, kính đã lâu Khổng Minh tiên sinh đại danh, như sấm bên tai. Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên phong thái lỗi lạc. Gia Cát Lượng đội vàng đáp lễ, "Văn Hỏa tiên sinh quá khen. Sớm Văn tiên sinh thiện như thiện đoạn, đem chính vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng, về sau còn phải nhiều hướng ngài lĩnh giáo." Tô Vân vung tay lên, hởi mở cười nói, "Tốt tốt, hai người đừng lẫn nhau khách khí. Về sau quan phủ sự vụ lớn nhỏ, liền dựa vào hai người phụ một tay." "Văn Hỏa, Khổng Minh nao tử hoạt điểm tử nhiều, Khổng Minh, Văn Hỏa kinh nghiệm đủ làm việc vững vàng. Cổ Hủ cười lắc đầu, vương gia chết sát ta. Khổng Minh tiên sinh đa mưu túc trí, ta cho hắn đánh trợ thủ là được.
Văn Hỏa, lời này của ngươi nói xa.
Chúng ta đều là vì chủ công hiệu lực, nào có cái gì chủ phó phân chia. Gia Cát Lượng khiêm tốn nói, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn.
Tô Vân nhìn lấy hai người hợp ý dáng vẻ, hài lòng gật đầu.
Được. Đã quyết định, đi, mang bản vương đi một vòng. Bản vương cũng có thật lâu không có tới nha môn, vừa vặn nghe một chút tình huống hiện tại.
Tô Vân nói, tiện tay mở ra trên bàn gấp lại chỉnh tề hồ sơ.
Cổ Hủ đều đâu vào đấy báo cáo, vương gia, bây giờ bên trong thành mới thiết lập 3 chỗ kho lương, dự trữ lương so sánh với nguyệt thêm ra 3 thành. Đường sông nạo vét công trình đã hoàn thành, mùa lũ trước có thể bảo đảm thoát nước thông thuận. Hắn chỉ hướng trên tường treo lơ lửng địa đồ, mặt khác, thành tây mới thương đạo ngay tại trại, dự tính nửa tháng sau thông xe, đến lúc đó buôn bán hiệu suất có thể tăng lên gấp đôi. Nói đến chỗ này, Cổ Hủ cầm lấy một sấp văn thư, đây là gần đây xử lý dân án, phần lớn là chút hàng xóm tranh chấp, đã thích đáng điều giải. Bất quá ngày hôm trước có thương hộ tố cáo buôn lậu muối thiết, người liên quan chờ chính đang tra hỏi, chứng cứ vô cùng xác thực sau liền sẽ theo lệ xử trí. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, mặt khác, Trương binh châu báo đến số liệu, tân binh huấn luyện tiến độ so mong muốn nhanh hai thành. Chương 227, hy vọng biến thất vọng chương 227, hy vọng biến thất vọng văn hòa, không tệ, đem chính vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng, bản vương rất hài lòng. Tô Vân quét mắt công văn phía trên chỉnh tề văn thư, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Người có thể đem dân sinh, thành phòng, thương mậu đều chiếu cố đến, không hổ là bản vương trợ thủ đắc lực. Đúng, sau đó phải cử hành khoa cử khảo thí, cũng phải nắm chặt thời gian chuẩn bị.
Với bạn, Khổng Minh đến rồi.
Hắn quay đầu nhìn về phía Gia Cát Lượng, ánh mắt sáng rực, Khổng Minh, ngươi học sâu biết rộng, biết người thiện dùng, cái này khoa cử khảo thí liền do ngươi phụ trách, cần phải vì tần quân cùng quan phủ tuyển bạt ra chân chính nhân tài trụ cột.
Không giống nhau Gia Cát Lượng đáp lại, Tô Vân lại bổ sung, Văn Hòa, ngươi chủ tính trung toàn cục kinh nghiệm phong phú, khoa cử trong lúc đó trị ăn, sân bãi điều phối, liền từ ngươi hiệp trợ Khổng Minh.
Mặt khác, tân binh quân giới tiếp tế, lương thảo điều hành, cũng phải nắm chắc chứng thực.
Cổ Hủ lập tức ôm quyền hành lễ, vương gia yên tâm, ổn thỏa toàn lực phối hợp Khổng Minh tiên sinh, khoa cử tương quan công việc trong vòng 3 ngày liền sẽ liệt ra kỹ càng điều lệ.
Lương thảo quân giới sự tỉnh, đã an bài chuyên gia đốc thúc, trong vòng nửa tháng tức có thể hoàn thành kiểm kê.
Gia Cát Lượng hơi hơi không lời, chủ công tín nhiệm, Lượng không dám chối từ.
Lần này khoa cử, Lượng chắc chắn chế định nghiêm cẩn khảo hạch tiêu chuẩn, tuyển bạn có thể vì bách tính làm hiện thực nhân tài.
Tô Vân thỏa mãn cười to.
Tốt. Có hai người liên thủ, bản vương liền có thể gối cao không lo.
Văn Hỏa tiếp tục xử lý chính vụ, Khổng Minh bắt tay vào làm chuẩn bị khoa cử quy tắc chi tiết, có vấn đề gì tùy thời hướng bản vương báo.
Một phút sau, Tô Vân cưỡi ngựa chậm rãi hướng vương phủ đi, tâm tình đắc ý trước kia luôn cảm giác mình thủ hạ mãnh tướng phần lớn là hảo sự, có thể thiếu cái có thể nghĩ kế, quản đại của người, hiện tại tốt, Gia Cát Lượng vừa đến, trực tiếp cho đoàn đội bổ sung mấu chốt nhất ghép hình. Cái này có thể so sánh nhiều 10 cái đại tướng đều có tác dụng.
Đại tướng chỉ có thể mang binh đánh giặc, Gia Cát Lượng lại có thể giúp hắn mưu đồ đánh như thế nào, làm sao thắng, còn có thể đem phía sau sự tình đều an bài đến rõ ràng.
Trở lại vương phủ về sau, Tô Vân sải bước đi hướng đại sảnh, vừa muốn vượt môn hạng, đột nhiên nhớ tới hôm qua Triệu Cao báo cáo, trong khoảng thời gian này sưu tập lượng lớn võ công bí tịch. Hắn lúc này quay người, thẳng đến hậu viện tàng thư các mà đi. Bây giờ hắn tu vi đã đi tới đại tông sư trung kỳ, thực lực có thể so với hậu kỳ. Có thể nói, đã là đứng tại võ đạo tối đỉnh tầng cái kia một nhóm nhỏ người, nhưng thiếu khuyết võ kỹ. Đẩy ra khắc hoa cửa gỗ, một cô cổ xưa đàn một hương lôi cuốn lấy thư quyển khí đập vào mắt. Tàng thư các bên trong rộng rãi sáng ngời, ba tầng gỗ lim giá sách vòng tường mà đứng, tầng tầng lớp lớp quyển sách cơ hồ bày đầy giá sách. Lít nha lít nhít gáy sách phía trên dán vào nhãn hiệu, có tinh tế xinh đẹp, có viết máy tùy tính. Tô Vân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua cả phòng tàng thư, đây là hắn lần thứ nhất bước vào nơi đây. Thường ngày đều là Trầm Linh Nhi đem chọn tốt quyển sách đưa đến thư phòng, giờ phút này tận mắt nhìn thấy, mới giật mình chính mình lại có được khổng lồ như thế tàng thư khố. Hắn bước nhanh đi hướng sườn đông công pháp khu, chỉ thấy xếp ngay ngắn ô trên giá gỗ chỉnh tề xếp chồng chất lấy bằng da phong bì bí tịch, thật phong bộ kinh hồng cựu biến liệt không đao pháp chờ danh mục thỉnh lĩnh xuất hiện, liền thất truyền đã lâu huyền thiên kiếm quyết bản chép tay đều bất ngờ đang nhìn. Tô Vân hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn lấy những tên này, tâm lý thẳng ngưỡng ấy. Nghe thấy tên liền đầy đủ bá khí, muốn là học xong, không được đi ngang. Hắn không kịp chờ đợi quất ra một bản đũ minh huyết sát công kết quả vừa lật hai trang thì nhíu mày, khúc dạo đầu liền muốn tự gãy một ngón tay dẫn khí huyết nhập huyệt, đằng sau tu luyện còn phải định kỳ uống máu người sống. Cái này luyện cái nào là võ công, rõ ràng là tà công. Hắn ba khép lại bí tịch, thiện tay ném về giá đỡ. Lại liên tiếp lật ra 7-8 bản, không phải muốn tại cực hàn chi địa bế quan 10 năm, cũng là trước tiên cần phải tan hết toàn thân tu vi trọng tu. Nhìn lấy dọa người, tất cả đều là trò mèo. Tô Vân tức bực dậm chân, còn không bằng ta cái kia bá vương thương pháp tới thực sự, tối thiểu để yên người. Hắn không cam lòng lay viết sách cung, đem kinh long thập tam thức quyền phổ lật toàn bộ, chiêu thức loè loẹt, thực chiến sơ hở trăm chỗ, nhìn đến hắn lắc đầu liên tục. Hàng long thập bát trưởng, như lai thần trưởng. Nếu là có những cái này công pháp, đó mới gọi một thông khoái. Tô Vân chép miệng một cái, lòng tràn đầy chờ mong hóa thành bọt nước. Hắn thở dài một tiếng, lui ra tàng thư cát, nói lẩm bẩm. Không trông cậy được vào những thứ này phá công pháp, còn phải dựa vào hệ thống đánh dấu. Nếu có thể đánh dấu một bản hàng long thập bát trưởng, vậy liền sướng rồi.
Được rồi, vẫn là đi luyện một chút lăng vân bước, bá vương thương pháp đi.
Luyện võ trường tại vương phủ hậu viện, gạch xanh mặt đất giữ lấy lít nha lít nhít dấu chân cùng binh khí vết cắt. Tô Vân đi vào hậu viện, thuận tay theo giá binh khí phía trên cơ lấy một cây hồng anh hương, cán thương tại lòng bàn tay chuyển cái hoa.
Hoắc, hét lớn một tiếng,
Bá Vương thương pháp thức mở đầu trong nháy mắt triển khai. Đâm, chọn, quét, phát. Mũi thương mang theo tiếng gió vụ vụ rung động, thương dây tua theo tung bay, luyện đến lúc nổi hứng lên, Tô Vân dưới chân đột nhiên một sai, thi triển ra lăng vân bước. Bộ này bộ pháp coi trọng nhanh như gió táp, bước như du long. Chỉ thấy hắn tại trường phía trên xuyên tới xuyên lui, trong chớp mắt thì đổi 7-8 cái phương vị, góc áo bị mang theo gió nhấc lên đến bay phất phới. Một bộ thương pháp đùa bỡn xong, Tô Vân vững vàng thu thế, trường thương hướng trên mặt đất lát đá xanh một sự, liền khí thô đều không mang theo thở. Hắn nhanh chân đi đến đỉnh viện cạnh bàn đá ngồi xuống, thuận tay nắm lên ấm trà rót miệng trà lạnh. Tuy nói đã đến đại tông sư trung kỳ, có thể liền cái ra dáng đối thủ đều không đụng, cái này tu vi đến cùng cái gì mức độ, hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Phóng nhãn toàn bộ võ lâm, trên mặt nổi đếm trên đầu ngón tay đều có thể đếm rõ có mấy cái đại tông sư. Nhưng lớn như vậy giang hồ, tàng long ngọa hổ, chỗ tối cất giấu bao nhiêu cao thủ ai cũng không nói chắc được. Dù sao đại khánh thì có 10 ức người, lại thêm xung quanh quốc gia, nhân khẩu trực tiếp đột phá 15-16 ức, làm sao có thể cứ như vậy mấy cái đỉnh phong cao thủ. Những cái kia truyền thừa trăm năm danh môn đại phái, bảo bất chuẩn thì cất giấu mấy cái bế quan mấy chục năm lão quái vật. Muốn là không có mấy cái bàn trải, sớm bị triều đình lấy bảo trì trị an danh nghĩa hợp nhất. Từ cổ chí kim, triều đình cùng giang hồ tựa như nước giếng không phạm nước sông. Lịch triều lịch đại, triều đình đối giang hồ thế lực đã lôi kéo lại kiêng kỵ, duy trì lấy vi diệu thăng bằng. Điện hạ, ngài tại sao lại ở chỗ này? Trầm Linh Nhi thanh âm đột nhiên theo cửa tròn truyền đến. Tô Vân quay đầu, gặp nàng dẫn theo váy chạy chậm tới, thái dương còn dính lấy mấy sợi tóc rối. Là Linh Nhi a, bản vương cũng là ở chỗ này luyện một chút thương pháp. Ngươi có chuyện gì sao? Điện hạ, không có việc gì. Nô tỳ cũng là nghe nói ngài trở về, sau đó lại không thấy, thì đến xem. Trầm Linh Nhi chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi điện hạ, những ngày này ngài không có ở đây thời kỳ, Tam đại gia tộc gia chủ muốn cầu kiến ngài, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Tô Vân gật đầu nói, được, để bọn hắn buổi tối tới đi, an bài tại thiên sảnh. Đúng, điện hạ. Nô tỳ cái này phái người đi thông báo bọn hắn. Trầm Linh Nhi phúc phúc thân, quay người nhanh chân rời đi. Chương 228, thiết lập cái bẫy. Chương 228, thiết lập cái bẫy Giang Nam Trần gia. Trang viên chỗ sâu, khắc hoa cửa gỗ nửa đậy, để lọt tiến mấy sợi nhỏ vụn ánh nắng. Thư phòng bên trong đàn yên lượn lờ, Trần Thiên Hùng nửa tựa tại tử đàn một trên giường, cầm trong tay một hạt hoa hương dương, đùa lấy trên kệ cái kia năm màu lộng lẫy anh vũ. Anh vũ đỉnh đầu lông vũ đỏ tươi như máu, đầu ngón tay ôm lấy lưu kim vòng, gặp chủ nhân đưa tay, lập tức bịch cánh tiến lên trước. Hào Điểu Nhi, học câu cắt tường lời nói nghe một chút. Trần Thiên Hùng khoe miệng ngậm lấy cười, đầu ngón tay điểm nhẹ anh vũ mà bộ. Anh vũ nghiêng đầu chuyển đen bóng con ngươi, đột nhiên ngẩng đầu dí lên, chúc mừng phát tài. Chúc mừng phát tài. Trần Thiên Hùng cười to lên. Tiếng cười chưa rơi, chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Gia chủ, có trọng yếu tin tức báo cáo. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Tiến đến. Trần Thiên Hùng tiện tay đem đùa chim cành trúc ngã trên bàn trà. Một tên áo xám ám vệ bước nhanh mà vào, quỳ một chân trên đất. Gia chủ, Bắc Phương Tử Sĩ doanh cùng cứ điểm, tính cả có tới lui thế lực, toàn bộ lọt vào hủy diệt tính đả kích. Chúng ta khổ tâm kinh doanh 10 năm mạng lưới tình báo, bây giờ mới không còn một. Trần Thiên Hùng đống nhiên đứng dậy, gầm thét. Là ai làm? Căn cứ nhiều mặt thay mắt hồi báo. Ám vệ nuốt nước miếng một cái, là võng. Bọn hắn hành sự gọn gàng, liền cứ điểm cọc ngầm đều không lưu lại người sống. Thư phòng lâm vào tĩnh mịch. Trần Thiên Hùng sắc mặt âm trầm như mưa to trước mây đen. Bắc Phương cứ điểm là hắn thẩm thấu triều đường quan trọng quân cờ, hao phí vô số kim ngân nhân mạch, bây giờ lại hủy hoại chỉ trong chốc lát. La Võng, hắn cắn răng cười lạnh, khá lắm La Võng. Bọn hắn như thế nào biết được những cái kia bí ẩn cứ điểm? Gia chủ, ám vệ do dự một chút, hạ giọng nói, có phải hay không là Bạch Chỉ Nhu? Nàng biết được sở hữu cứ điểm bố phong đồ, lại lần trước ám sát hành động thất bại, nếu nàng bị bắt, vô cùng có khả năng. Trần Thiên Hùng nghe vậy, cao mày. Nói thật ra, hắn căn bản không tin Bạch Chỉ Nhu sẽ phản bội. Bạch Chỉ Nhu từ nhỏ đã tại Bạch gia tiếp nhận trọng điểm bồi dưỡng, trung thành tuyệt đối, muốn nói nàng sẽ phản bội, Trần Thiên Hùng trong lòng không nguyện ý tin. Nhưng bây giờ cứ điểm đều bị bừng, La Vong biết rõ mỗi cái địa phương vị trí cụ thể, ngoại trừ Bạch Chỉ Nhu để lộ bí mật, thực sự nghĩ không ra nguyên nhân khác. Hắn cắn răng, nắm đấm nắm đến kéo kẹt vang. Thử! Cái này La Vong thật là âm hồn bất tán. Trần Thiên Hùng vỗ bàn một cái, đã bọn hắn thăm dò chúng ta cứ điểm, khẳng định còn sẽ độc thủ. Chúng ta đến cái tương kế tự kế, thiết lập cái bẫy, chờ bọn hắn mắc câu. Thủ hạ nghe xong, tranh thủ thời gian quyết đủ, gia chủ, La Vong xuất quỷ nhập thần, thủ hạ mấy cái tông sư cấp cao thủ, muốn đối phó bọn hắn cũng không dễ dàng à. Trần Thiên Hùng cười lạnh một tiếng, lần này, ta đi mời Mây Kiếm lao nhân rời núi. Có hắn giúp đỡ, coi như La Vong tông sư lợi hại hơn nữa, cũng khó thoát khỏi cái chết. Gia chủ, ngài nói thế nhưng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Mây Kiếm lao nhân. Ám vệ mở to hai mắt nhìn, một mặt chấn kinh. Không sai. Trần Thiên Hùng gật gật đầu. Muốn là Mây Kiếm lao nhân chịu ra tay, La Vong lần này thai kiếp khó thoát. Ám vệ kích động nói: "Được rồi, ngươi tranh thủ thời gian phía dưới đi tiến hành ngăn bài, cần phải để La Vong có đến mà không có về." Đợi ám vệ sau khi rời đi, Trần Thiên Hùng đi đến chim giá tiền, ngón tay thon dài nhẹ nhàng khuấy động lấy anh vũ hoa mỹ lông đôi. Lông bên trong chim chóc nghiêng đầu nhìn lấy hắn, hắc đậu giống như con ngươi quay tròn chuyển động, thanh thúy kêu hai tiếng. "Ngươi nói, trên đời này nhưng có tranh thức tự do chim chóc?" Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác lạnh lẽo. Trần Thiên Hùng ánh mắt dần dần biến đến hung ác nham hiểm. Cái này anh vũ nhìn như ngăn nắp xinh đẹp, bị hắn dưỡng đến lông vũ diễm lệ, kỳ thực bất quá là bị vây ở tơ vàng lồng bên trong đồ chơi. Mỗi ngày buồn nó thức ăn, bếp xếp, bất quá là vì làm hao mòn chút không thú vị thời gian. Một khi nó không nghe lời, hoặc là đã mất đi vui đùa giá trị chờ đợi nó chỉ có bị ném bỏ vận mệnh. Bạch Chỉ Nhu, thử. Hắn đột nhiên nắm chặt ngón tay, anh vũ chấn kinh giống như bịch lên cánh, đâm đến lồng chim đinh đương rung động. Khoe miệng của hắn câu lên một tia cười lạnh, trong mắt lóe lên như độc sáng ngân lệ, dám người phản bội ta, coi như chạy trốn tới thiên nhai hải giác, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hình ảnh nhất chuyển. Trời chiều đem vũ thành thành tường nhuộm thành màu vỏ quýt. Sắc trời dần dần tối xuống, bên đường đèn lồng một chiếc tiếp một chiếc sáng lên. Ba chiếc khắc hoa xe ngựa tuần tự dừng ở Tần Vương phủ cửa. Lý Gia Lý Tung trước theo trong xe chui ra, hắn dáng người hơi mập, mặc lấy một thân xanh đen tơ lụa trường bào, cái bụng đem và áo trước chống tròn trịa. Vừa đứng bước chỉ nghe thấy thân cửa sau xe vang động, quay đầu trông thấy Trương Gia Trương Thành bịn cảng xe nhảy xuống, người này gầy gò già dặn, thật xa thì hô, Lao Tung, ngươi hôm nay tới thật sớm à? Hại, trên đường không có chặn, đến sớm sớm mất lo. Lý Tung cười nên đón, hai người chính nói chuyện, Vương Gia Vương Khuê cũng xuống xe. Vương Khuê tóc hoa râm, chống căn tảo một quả trượng, chậm rãi đi tới, hai người đừng chỉ nhìn lấy tán gẫu, Vương Gia chờ lấy đây. Trương Thành đưa tay vô vô Vương Khuê bả vai, Vương thúc đi đứng chậm, chúng ta khẳng định phải đợi ngài. Ba người một bên nói giỡn, một bên hướng Vương phủ đại môn đi. Nghe nói Tần Vương trở về, ai cũng không dám trì hoãn, đều đội ba đến báo cáo tình huống, bề ngoài bày tỏ lòng trung thành. Bây giờ tam đại gia tộc sinh ý làm được cùng đùn kéo đến, Bắc Phương cầu tàu, cửa hàng, lương hành, có một nửa đều treo lấy chiêu bài của bọn họ. Viễn Dương đội tàu càng là lợi hại, chở tơ lụa đồ sứ phiêu dương quá hải, đem mua bán làm được tha hương nơi đất khách quê người. Đây hết thể ngày tốt, toàn là theo chân Tần Vương mới có. Nói lên Tần Vương, tam đại gia tộc đánh trong đáy lòng cảm kích. Lúc trước cắn răng đứng đội hiệu chung lúc, chẳng ai ngờ rằng ngắn ngủi mấy tháng, sinh ý có thể giống thổi hơi cầu giống như càng làm càng lớn. Lúc trước trong thành tranh địa bàn, đoạt mối làm ăn, mệt mỏi gần chết mới có thể kiếm chút vất vả tiền, bây giờ cùng Tần Vương mở thương đạo, thông thủy vận, tư sản lật ra gấp 3-4 lần cũng không chỉ. Loại này có thể mang theo đại gia phát đại tài chỗ dựa, đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm, tam gia trên dưới không có người không đem Tần Vương làm thành đại quý nhân. Cửa thị vệ nhìn đến ba người, bước nhanh chào đón, đưa tay hành lễ. Ba vị lão gia, Vương gia đã tại thiên sảnh chờ, các vị đi theo ta. Lý Tung tranh thủ thời gian cười gật đầu, chắp tay nói, làm phiền huynh đệ dẫn đường. Trương Thành cũng theo khách khí, đa tạ huynh đệ. Vương Khuê chống quả trượng, một bên đi vào trong vừa nói, làm phiền làm phiền. Ba người theo thị vệ vào phủ, tâm lý đều đang suy nghĩ đợi lát nữa làm sao cùng Vương gia báo cáo trên phương diện làm ăn sự tình. Rất nhanh, ba người xuyên qua cựu khúc hành lang, bước vào đèn đuốc sáng trưng thiên sảnh. Chỉ thấy Tô Vân dựa nghiêng ở tử đàn khắc hoa chủ vị, màu đen cẩm bảo thêu lên ám kim vân vân. Thảo dân bái kiến Tần Vương. Ba người đồng loạt ôm quyền không người, động tác đều nhịp. Đều đứng lên đi, ngồi. Tô Vân đưa tay ra hiệu, như vậy vội vã gặp bản vương, vì chuyện gì? Vương gia đại ân, thảo dân suốt đời khó quên. Lý Tung cảm kích nói, nếu không phải Vương gia cung cấp nguồn cung cấp, ta Lý gia sao có thể kiếm lời cho tới bây giờ phần này gia nghiệp? Nói đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tùy Tung lập tức nâng lên đàn một hộp quà, xúc lên cái nắp liền là một đôi trong suốt sáng long lanh phỉ thúy như ý Trương Thành theo sát phía sau. Vương gia, điểm ấy lấy mọn, xem như hiếu kính Vương gia tiền trà nước. Hộp quà mở ra, đúng là Tây Vực tiến cống chén dạ quang, tại ánh nến phía dưới lưu chuyển lên thần bí u lam. Vương Khuê đem lụa đỏ bao khỏa quyển trục đặt ở trên bàn. Vương gia đi theo Vương gia mấy tháng, Vương gia tư sản lật ra 3 lần không ngừng. Đây là tổ tiên còn sót lại ngàn dặm giang sơn đồ, nhìn Vương gia vui vẻ nhận. Tô Vân khỏe môi câu lên một vẻ ý vị thâm trường ý cười. Tâm ý của các ngươi, bản vương nhận. Về sau theo bản vương, chỗ tốt sẽ chỉ càng nhiều.